sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta ngồi xuống. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thưa với toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay thì đáng nhẽ thì chùa Song Phúc chúng ta tổ chức pháp hội ngày nay và ngày mai, nhưng mà vì sức khỏe của thầy thì không ổn, thì hôm tổ chức pháp hội xong ở Quảng Ninh về thì sức khỏe không tốt, chắc là nghiệp chướng nhiều, sức khỏe không tốt, cho nên bao giờ cũng vậy, cứ đi làm pháp hội mà ở nơi xa mà làm lần đầu tiên về thì cũng có chướng. Lần pháp hội Điện Biên thì năm 2012 thì mấy đệ tử bị tai nạn ô tô thì tí nữa chết cả năm mạng người. Năm 2013 thì trước khi lên pháp hội Điện Biên thì thầy phải đi bệnh viện cấp cứu mấy ngày, xong rồi vừa làm pháp hội vừa truyền nước. Lần này xuống Quảng Ninh thì làm xong cái về thì làm một trận luôn lên thân. Đi làm pháp hội cái nơi xa mà lần đầu tiên thì thường thường cái nơi đó cái chướng khí nó nặng, bao giờ cũng hay. Cho nên cái lịch hôm nay thì không làm pháp hội được, thì thầy chủ trì với các Phật tử địa phương chúng ta cũng hoan hỷ. Hay chúng ta duy trì được mỗi tháng một ngày khóa tu. Mỗi tháng là một ngày khóa tu duy trì đều. Thế là cũng rất là tốt rồi. Thì hôm nay thì vì sức khỏe của thầy không tốt, cho nên thì cũng cố gắng xuống để duy trì cho đạo tràng chúng ta có khóa tu mỗi tháng một ngày. Thì từ khi nghỉ Tết cho đến nay cũng là 3 tháng rồi. Thì hôm nay thì buổi sáng thì thầy sẽ chia sẻ với các Phật tử chúng ta bài pháp thoại buổi sáng. Thì các Phật tử chúng ta ai có vấn đề gì cần hỏi thì chúng ta có cái khu nào đấy, ghi qua giấy, ghi qua tờ giấy. Nếu mà ngại không hỏi trực tiếp, có vị nào hỏi trực tiếp thì đứng hỏi trực tiếp, cầm mic thì giơ tay đứng hỏi trực tiếp được. Và còn Phật tử nào mà chúng ta ngại không hỏi trực tiếp thì chúng ta ra ngoài cái bàn, có cái bàn chúng ta ghi qua giấy, ở bàn phía đằng sau cũng được. Có ai có dám hỏi gì không hay sợ hả? Các Phật tử có ai có câu hỏi gì thì sẽ thắc mắc về các thứ chúng ta cứ hỏi viết vào giấy. Ngại không nói trực tiếp, nói trực tiếp mà run run lẩy bẩy không nói được thì chúng ta viết vào giấy. Hình như đạo tràng chúng ta càng ngày càng vắng đi hay sao thì phải, đúng không? Nay đây thì sẽ làm được khoảng bao nhiêu người này? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 5, 10, được khoảng hơn 100 rồi. Ở đây chúng ta cấy rồi à? Ở đây cấy chưa? Các cụ đây cấy chưa? Các Phật tử đây cấy chưa? Chưa đúng không? Đây, gạt chưa? Chưa gạt hả? Dạo trước mà vắng và là lấy cớ là gạt, lần nay chưa gạt cũng thấy vắng đúng không? Các Phật tử chúng ta phải chịu khó, mỗi tháng có một ngày thôi, cố gắng. Bây giờ tuổi có rồi, tuổi già đã đến rồi, cái bệnh cái chết nó luôn luôn thường trực ở bên mình, không biết là sinh lão bệnh tử nó hẹn mình ngày nào. Tuổi còn trẻ đã cống hiến cho xã hội, cho đất nước, cho gia đình, cho con cháu hết rồi. Bây giờ tuổi cũng cao cao khá khá rồi thì chúng ta dành một phần ra để lo cho bản thân, lo cho đời sau của chúng ta. Không có đến khi mà các vị biết là khi mà nằm ốm trên giường bệnh á, bây giờ chúng ta mới lo lắng, bây giờ chúng ta mới sợ sệt, bây giờ chúng ta mới suy nghĩ biết thế, lúc đấy mình cố tu nhỉ, mình cố chịu khó tu lúc đấy. Nhưng mà lúc đấy nghĩ như thế, chúng ta muốn nhất tâm niệm Phật nhưng rất khó. Vì sao mà khó? Vì lúc đấy bệnh tật nó đau đớn, nó đau đớn vô cùng các quý vị ạ, mà nó mệt mỏi. Đau đớn hoặc mệt mỏi nó đều làm cho cái trạng thái tâm của chúng ta rất khó chịu. Cơ thể thì nó buồn bã, nó bực tức và nó dao động. Tâm thì dao động, còn cơ thể thì buồn bã, bực tức và khó chịu, uể oải. Nếu mà gặp vào căn bệnh quái ác nào nó đau đớn thì chúng ta không thể nào mà nhiếp tâm niệm Phật được. Bây giờ mà không có cái sự niệm Phật để lấy cái định lực thì đến lúc đó rất khó. Không có sự tu tập để tôi luyện cái tâm của mình á, thì đến khi đó chúng ta rất khó để mà chiến đấu được với tử ma. Và chúng ta không chiến đấu được với nó, chúng ta thua nó, thì nó lôi chúng ta sành sạch đi vào cõi ác mất thôi. Vậy là một kiếp người đã qua đi một cách là vô ích. Cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta phải chịu khó tìm mọi cách để mà có thể tu tập được. Ở gia đình thì chúng ta cũng cố gắng, bất cứ lúc nào có thể rảnh rỗi chúng ta đều niệm Phật. Cái pháp tu niệm Phật Đức Phật đã chế định và dạy bảo chúng ta nó rất là dễ. Chúng ta làm việc vẫn niệm Phật được. Bằng người đi cấy, tôi hôm trước tôi nói người đi cấy có niệm Phật được không? Vẫn niệm Phật được. Lấy một cái mạ ra cắm xuống, chúng ta A Di Đà Phật được. Cái nữa chúng ta A Di Đà Phật được. Mỗi một ngày chúng ta cấy được khoảng mà một buổi chúng ta cấy được mấy nghìn khó mạ xuống dưới ruộng. Đồng thời thì chúng ta niệm được mấy nghìn câu niệm Phật. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là một câu niệm Phật tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Lợi ích như thế, há lại có thể lấy cái lời nói và thí dụ nào mà có thể diễn tả được ư? Đó, lợi ích lắm. Mỗi một câu niệm Phật như vậy, vì sao mà tiêu được tội chướng? Vì hoàn toàn nhờ vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà vậy. Đó, hoàn toàn nhờ vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Vì Ngài là bậc giáo chủ, là một bậc thầy, là bậc minh sư, đại đức và trí tuệ là vẹn toàn, công đức là vô lượng vô biên. Trải qua hơn 5 đại kiếp, Ngài phát nguyện tu hành, hành Bồ Tát Đạo đều vì viên mãn cái bản nguyện của mình. Mà trong các bản nguyện đó thì công nguyện thứ 18 Ngài nói rằng sau này khi Ngài thành Phật, chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới ai nghe thấy danh hiệu của Ngài, một lòng tín thọ phụng hành, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Ngài từ một niệm đến 10 niệm mà tâm không tạp loạn, thì người đó sẽ được Ngài gì? Khi xả bỏ báo thân được Ngài thì hiện đến, phóng đại quang minh thì hiện hóa thân đến để tiếp rước thần thức của người đó, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, cho nên bây giờ chúng ta phải muốn được 10 niệm, khi lâm chung mà không bị tán tâm tạp loạn á, Thì bây giờ chúng ta phải phải chuẩn bị sẵn cái tư lương từ bây giờ. Chúng ta biết rằng trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói chỉ cần 10 niệm khi lâm chung mà tâm không tạp loạn là được đới nghiệp vãng sinh. Ít nhất cũng được sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trong luận giải thích rằng trải qua 500 năm thì chúng ta được sinh vào hạ phẩm hạ sinh. 500 năm ở đây là 500 năm ở thế gian chúng ta thôi, chứ không phải 500 năm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Là không có năm tháng ngày giờ như chúng ta này. Vì cái thời gian là vô cùng vô tận, chứ không có sáng và tối như chúng ta này. Chúng ta phân từ sáng tối là một ngày một đêm, từ một ngày một đêm đó phân ra thành 360 ngày đêm là một năm. Và chúng ta phân là tuổi thọ chúng ta bình quân là khoảng 50 hoặc 70 hoặc 80, 90 hoặc 100 năm chẳng hạn, vân vân. Thì đó là một kiếp. Hiện tại chúng ta phân tuổi thọ của chúng ta này khoảng độ 65, 60 đến 70 năm là một kiếp, bình quân tuổi thọ như vậy. Thì ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nếu vào hạ phẩm hạ sinh chậm nhất là 12 kiếp là thành Phật. Thì chúng ta nhân 12 kiếp là khoảng bao nhiêu năm? Và 12 kiếp là chứng được quả vị bất thoái chuyển, là thành Phật được. Cứ cho là 70 năm đi, 70, 700 năm đúng không? Rồi 700 năm, rồi 2714 khoảng 800 năm. Tôi cứ cho 1000 năm. 1000 năm chúng ta thành Phật được. Nếu mà ở thế giới này thì chúng ta phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp mà tu hành tinh tiến như là Đức Phật Thích Ca, như là Bồ Tát Di Lặc mới có thể thành Phật. 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu chúng ta về biên địa thì mất khoảng 15.000 năm. 500 năm thì được sinh vào hạ phẩm hạ sinh mà. Khoảng 800-900 năm nữa từ hạ phẩm hạ sinh cho đến thành Phật, tính ra thời gian thế gian chỉ mất có khoảng vài trăm năm. Mà tất nhiên là không phải là thành Phật ở tại đó, mà chúng ta thành Phật ở các thế giới khắp mười phương. Được bổ xứ đó, được phân đi đó. Giống như là tôi nói nôm na một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu là, ví dụ như là một ông cán bộ này làm ở huyện này, này rất tốt này, được đưa lên tỉnh làm ở một trưởng hoặc phó một cái ban nào đó chẳng hạn, mà khi mà họ muốn đưa xuống, đưa lên để làm phó chủ tịch hay chủ tịch tỉnh chẳng hạn, để họ phải đưa đi cơ sở xuống dưới làm chủ tịch hoặc bí thư một huyện nào đó một thời gian, sau vài năm sau thì có kinh nghiệm xong bắt đầu đi lên mới bổ đi, hoặc là muốn làm bộ trưởng hay muốn làm thủ tướng, phó thủ tướng chẳng hạn, bắt buộc phải đi làm bí thư hoặc chủ tịch các tỉnh để lấy kinh nghiệm. Thì cái trường hợp về Tây Phương Cực Lạc thế giới nó cũng gần gần na ná như vậy. Khi chúng ta chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi thì một ngày, trong kinh A Di Đà nói là một ngày, trong một khoảng thời gian, một bữa ăn trong một ngày đó, bữa ăn là bữa ăn của chúng ta này, bữa ăn của chúng ta khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ? Tiếng đồng hồ. Ăn chậm thì tiếng rưỡi đồng hồ đúng không? Thầy cứ lấy cho là ăn chậm một tiếng rưỡi đi. Trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ á, trong kinh A Di Đà nói là gì? Phân thân nương vào thần lực của sư phụ, tức là A Di Đà Phật đó. Phân thân vô số biến khắp mười phương. Biến khắp mười phương để làm gì? Vì sao mau thành Phật? Vì á, nương vào thần lực của Đức Phật A Di Đà, chúng ta thì muốn cái vật phẩm gì để cúng dường các Đức Phật khắp mười phương, liền các vật phẩm đó tùy tâm mà hiện. Rồi tay chúng ta cầm gì? Ở trong cái kinh A Di Đà chúng ta tụng gì? Tay cầm y cách đó. Y cách tức là cái giỏ. Cái giỏ nó có quai rất là đẹp, thì trong đó đựng những cái đồ cúng dường. Trong khoảng một bữa ăn, phân thân vô số biến khắp mười phương để cúng dường các Đức Phật. Cúng dường rồi lại nghe chính pháp, nghe pháp các Đức Phật rồi lại được các Đức Phật dơ, Đức Phật đó dơ cánh tay vàng và xoa đầu thụ ký cho chúng ta lành thay, lành thay. Ông thật là hy hữu thay, ít có thay. Đó. Phúc đức thay, nhân duyên lớn lao thay. Sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật, trong một khoảng thời gian ngắn như bữa cơm thôi mà công đức của các ông ấy làm được vô lượng vô biên. Chúng ta bây giờ muốn đi cúng dường các Đức Phật ở khắp mười phương có dễ không? Hả? Cũng rằng một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới chúng ta còn khó đúng không? Rất nhiều cái khó ở thế giới Sa Bà ngũ trược của chúng ta, rất nhiều cái khó. Có những Phật tử chúng ta có đầy đủ niềm tin, thâm tín Tam Bảo, muốn làm nhiều việc thiện với chúng sinh, nhưng mà nó khổ một nỗi là gì? Là bị ma chướng nó ngăn cản. Ma chướng ở đó có khi nó ở hiện ngay ở trong gia đình chúng ta. Có thể vợ thích đi chùa nhưng mà chồng thì chồng không cho. Muốn thân cận Tam Bảo để làm nhiều việc thiện, học Phật Pháp cho tốt hơn, nhưng mà chồng con không bằng lòng, không đi được. Có những người ngược lại, chồng thích đi chùa nhưng mà vợ với con không hoan hỉ. Tôi mới biết được một trường hợp là ông chồng làm ăn rất tốt, làm ăn kinh doanh rất thành đạt ở xã hội, nhưng mà có mỗi một cái là ông cứ hay đi chùa nhiều. Hay đi chùa nhiều thế là không để ý được cái thời gian ở nhà. Thế là vợ một thời gian sau cứ đi nhiều về. Thế là bà vợ nó bỏ nó đi lấy ông chồng khác mất. Đó. Đấy, nhiều trường hợp nó xảy ra rất là trái ngược nhau ở xã hội. Cho nên ở thế giới Sa Bà chúng ta này muốn đi thân thừa cúng dường một Đức Phật còn khó. Huống chi là cúng dường hàng hà sa số các Đức Phật. Mà cả cuộc đời này chúng ta phát nguyện tin và theo một hai Đức Phật, còn chúng ta làm còn ít người thành công. Chúng ta tin theo lời dạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tu tập phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện thì phát đấy, sinh thì muốn đấy, nhưng mà hành ấy thì không làm được. Vì sao không làm được? Vì rất nhiều yếu tố không làm được. Thứ nhất là có thể là do chúng ta lười biếng này. Lười biếng chúng ta thích đi buôn dưa lê hơn là ngồi niệm Phật tụng kinh. Thích đi ăn cỗ ăn bàn hơn là đi nghe Pháp. Nếu mà hôm nay mà cân đối giữa hai cái, đi nghe Pháp tháng có một khóa tu, 3 tháng nay mà có một khóa tu, đi ăn cỗ đi nghe Pháp đây, chắc chắn là chúng ta có khi đến 80% là 90% là chọn đi ăn cỗ hơn. Vì sao mới thế? Vì ăn cỗ thì một năm cũng có mới có cỗ một lần. Tháng thì tu khóa tu một lần thôi, chả đi ăn cỗ thì chả đi nghe khóa tu tháng này tháng sau thôi, tháng này đi ăn cỗ không có đến họ hàng lần sau gặp nó chửi cho, nó bảo bỏ họ bỏ hàng mà đi ăn cỗ mà đi chùa chẳng hạn, mê tín dị đoan. Ở xã hội họ nói thế, nghĩ là chúng ta đi chùa là phần lớn nói là đi chùa là mê tín dị đoan. Cho nên đây cũng là một cái rất khó đối với thế giới chúng ta này. Rất khó. Nhiều những cái mà hoàn cảnh đem lại cho chúng ta, khiến cho chúng ta rất khó thành tựu được. Vì vậy mà nay Thầy mong muốn rằng các Phật tử chúng ta hãy chớp lấy cái thời cơ khi mà còn sức khỏe. Hãy cố gắng, không phải chỉ đến đây mới là niệm Phật. Ở nhà các quý vị cũng có thể niệm Phật được. Mà thời gian ở nhà chúng ta mới là lớn. Đến chùa cả tháng có một vài lần thôi, chứ còn thời gian ở nhà chúng ta mới lớn, mới nhiều. Thì cái thời gian đó chúng ta hãy cố gắng. Một câu niệm Phật nó rất dễ. Nếu mà người nhà chúng ta chưa hoan hỉ thì chúng ta không niệm ra tiếng, chúng ta niệm thầm ở trong tâm mình thôi. Đấy, tôi nói nhưng lâu nay nói là gì, dễ đến nỗi là chúng ta đi cấy cũng một cái cây mạ tuốt ra cắm xuống niệm là một câu Phật hiệu rồi. Tại sao chúng ta không cố gắng? Hay có người ở nhà làm thợ may chẳng hạn, cũng có thể ấy, mình cứ đạp, cứ một cái chân đạp xuống A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thế là may xong một cái áo thì được bao nhiêu câu Phật ở trong đó. Và rồi chúng ta lại nguyện nữa, bao nhiêu câu Phật hiệu trong một cái áo, một cái quần chúng ta may xong đó. Và chúng ta nguyện rằng ai có duyên sau này mặc được cái vào cái bộ quần áo mà chúng ta may này, thì người đó dần dần cũng đều sẽ khởi tín tâm và niệm Phật. Và sau này bao giờ con được vãng sinh về thành Phật, người này gì? Người này sẽ là đệ tử của con. Và dần dần sau khi con thành Phật, giáo hóa được cho người này cũng được thành Phật như con. Đấy, làm nghề gì cũng thế, cấy cũng thế. Mình đi cấy, mình cấy xuống cái mạ mình A Di Đà Phật. Và mình quán tưởng ra mỗi một cây mạ nó quán tưởng là giống như là mình cấy xuống một đóa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và những đóa sen này sẽ dành gì cho những người sau này có duyên với con. Khi con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, con đi giáo hóa ở khắp mười phương thế giới. Mỗi một bông sen này chính là dành cho gì? Cho một đệ tử của con sau này. Và sau này con thành Phật thì nguyện các vị này đều là đệ tử của con. Và khi con giáo hóa các vị viên mãn rồi, các vị này cũng đều sẽ thành Phật ở khắp mười phương thế giới, vân vân. Có rất nhiều những cái cách quán tưởng để cho tâm bồ đề của mình nó ngày một lớn thêm, để cho công đức của mình ngày một tăng trưởng, và để cho phẩm vị của mình khi vãng sinh nó được cao hơn. Đó. Chúng ta đều có thể quán tưởng khi chúng ta niệm Phật được, đều phát nguyện khi chúng ta niệm Phật được. Đấy là những cái phương pháp để trải rộng cái lòng từ bi và cái duyên lành của chúng ta với chúng sinh. Bây giờ thì chúng ta mới chỉ tập quán tưởng thôi, chứ còn để thành tựu viên mãn thật sự thì phải vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng ta mới làm được. Không có các vị lại bảo bạch thầy, con quán tưởng như thế mà chả sao mãi mà chả thấy nhiều người yêu thích con. Nó phải dần dần. Tôi phải quán tưởng 20-21 năm nay bây giờ mới có được vài người là quý một tí. Mà phải làm hoài. Làm hơn 20 năm nay bây giờ mới có được vài người quý, mới có vài người tin theo. Không phải đơn giản. Nhưng mà nếu không làm thì cho dù có 200 năm nhưng không có một ai quý cả, không ai tin cả. Cho nên điều quan trọng đối với người học Phật chúng ta là phải thực hành. Phải thực hành. À, Đức Phật dạy như thế nào thì chúng ta phải cố gắng mà thực hành. Như thế, từ những cái nhỏ cho đến cái lớn. Học cái dễ trước. Cái dễ làm chúng ta làm trước để nó tiêu nghiệp đi. Đức Phật dạy chúng ta là thời mạt pháp này, ngoài pháp môn tịnh độ ra thì không có một phương pháp tu hành nào mà bảo đảm mau được giải thoát như là pháp môn tịnh độ. Vì thời mạt pháp này chúng ta thân thì chúng ta bệnh tật, dao động, tham dục, khẩu thì chúng ta thích nói lỗi của người, tai thì chúng ta thích nghe tiếng khen và ghét tiếng chê, tâm ý thì luôn luôn chạy nhảy như con khỉ ở trên cành, như con ngựa ngoài đồng cỏ, gọi là tâm viên ý mã. Cho nên rất khó để cho chúng ta tu thiền đắc định, chỉ chú đạt quả. Mà phần lớn đi lầm vào đường tà nhiều lắm. Niệm Phật mà không cẩn thận vẫn lầm đường tà, tụng kinh không cẩn thận vẫn lầm đường tà. Ở chùa có một bà mẹ của một sư bác ở trong chùa rất chăm niệm Phật, rất chăm tụng kinh. Một ngày bà phải lên đến 5-6 thời tụng kinh niệm Phật, ngồi suốt như vậy, nhưng mà không hỏi cái phương pháp tu. Đã tu cứ thỉnh thoảng thì lại mong cầu là khởi tâm là muốn thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia. Lúc đầu thì cứ đi nói với các Phật tử là tôi niệm Phật được nhìn thấy Phật, thấy Bồ Tát phóng hào quang. Tôi đã dặn đi dặn lại là Phật tử chúng ta tu tập thấy một cảnh giới gì đó, cấm được đi nói với Phật tử khác. Duy nhất chỉ có sư phụ của mình tin tưởng. Mình bạch với sư phụ của mình xem cái cảnh giới đó, mình nhận thấy như vậy thì phải xử sự như thế nào, xử lý như thế nào. Và để sư phụ khuyên bảo cho mình cái cách để hành trì. Không có tu sâu một chút, tu nhiều một chút á, thì ma chướng nó liền hiện tới, nó báo chúng ta. Một thời gian sau sẽ cứ đi khoe hết người này với người nọ, là thấy cái này, thấy nọ, thấy cái kia. Rồi bỗng một hôm một cái thì thấy cứ đơ đơ ra. Thậm chí là khi mà nó đến quá đà rồi ấy, thầy nói không nghe nữa, các sư nói không nghe, các sư ông, sư bác, sư cô ở trong chùa nói thì không có nghe, bảo là tôi còn cao hơn cả sư. Lúc đầu thì còn nói là ở chùa tôi thua mỗi ông thầy trụ trì thôi. Nhưng dần dần thì thầy trụ trì nói cũng chả nghe nữa, thì bảo tôi cũng xuất gia rồi, tôi kém gì ông đâu. Thậm chí tới tay bo với thầy trụ trì là tôi với ông luôn. Mình bảo là thế bà chập mạch rồi à? Thế bảo ông chập mạch thì có. Đấy, chả sợ gì nữa. Cho nên tu hành cái thời mạt pháp này, các quý vị biết là niệm Phật cũng phải dùng cái tâm thanh tịnh mà niệm Phật. Cái Hòa Thượng Tịnh Không dạy là thanh tịnh, bình đẳng, chính giác. Đó. Đầu tiên là phải thanh tịnh tâm để mà niệm Phật. Cấm không được, không có được mong cầu là nay nhìn thấy cái này, mai nhìn thấy cái nọ, ngày kia nhìn thấy kia. Mà có thấy rồi thì cứ mặc nhiên, thuận giả mặc nhiên. Cái gì nó đến thì nó tự đi. Đấy chỉ là duyên lành ở kiếp trước mình tu, và cái nhân tu đời này mình tích tụ mà nó hiện ra các cảnh giới đó. Linh ứng màu nhiệm hay là ma quỷ hiện hình, chúng ta mặc kệ nó, không quan trọng. Ngày xưa khi chúng tôi ngồi thiền thì nó còn ma quỷ, nó còn hiện đến, nó khủng bố đầy rẫy ra. Nhưng mà chúng tôi cứ mặc nhiên, không có sao cả. Thì mình sẽ vượt qua một cái cách là rất đơn giản. Khi những cảnh giới tốt nó hiện lên để nó mê hoặc mình. Có thể hôm nay là cái cảnh giới này là do gì? Do Phật hiện đến để an ủi mình, để động viên mình. Nhưng cái tâm của mình á, ngày mai ngồi lại để lại mong cầu, ôi hôm qua nhìn thấy Phật đến thích quá. Ngồi vào một cái niệm Phật một cái được một tí lại mong là sao, nhắm mắt lại hôm nay là sao Phật lại đến để an ủi, để thuyết pháp cho mình nghe nhỉ. Thế là chết. Ngày mai, ngày hôm sau Phật đến thì đấy không là Phật, mà đấy chính là thiên ma ba tuần. Thiên ma ba tuần á, nó là vua của sáu quái trời dục giới. Nó không có bao giờ muốn cho chúng ta thoát khỏi cái bàn tay sinh lão bệnh tử của nó. Cho nên nó tìm mọi cách nó phá chúng ta. Đặc biệt là gì? Nó hiện được cả thân Phật. Nó thuyết pháp giống như Phật thuyết. Nhưng mà chốt lại thì chúng ta mà để ý kỹ thì nó đều khuyên chúng ta đi lệch đường một chút. Đó là nó gì? Phật thì không tán thán thần thông, nhưng mà ma thì lại tán thán thần thông. Phật thì không khen ngợi và không khuyến khích chúng ta tu để đạt được thần thông, để chữa bệnh cho người này, người nọ, người kia. Nhưng ma thì lại tán thán khen ngợi và khuyến khích chúng ta tu đạt được thần thông, để có điện năng, có điện cơ. Chỉ cần người bệnh đến giơ cái tay xì một tí thế này là người kia bệnh là đỡ. Và họ lễ lạy mình, xì sụp ra và họ tán thán mình. Ôi ông sư này tu giỏi quá, hay Phật tử này tu tốt quá. Như vậy là ma. Và dần dần nó làm cho chúng ta khởi cái tâm lại. Nó cũng làm chúng ta như thật một thời gian. Chúng ta muốn chữa bệnh, nó cho chúng ta chữa bệnh. Chúng ta muốn bắt ma, nó cho chúng ta bắt ma. Mà cái bệnh nhân đó chính là gì? Chính là nó đem đến. Nó lại cho cái binh lính của nó đến để ám nhập vào cái người đó, và người đó sinh bệnh. Sinh bệnh khi vào đến, nó đem đến thì gì? Nó mồi chúng ta mà. Để nó đem đến thì chúng ta lại cứ nghĩ là chúng ta chữa khỏi cái bệnh đó, nhưng thực tế nó lại đẩy cái con ma con kia nó ra, thì đương nhiên cái người bệnh kia khỏi. Khỏi một cái chúng ta nghĩ là chúng ta tải quá. Và cứ đêm đêm, ngày ngày đêm để chúng ta trì chú, chúng ta niệm Phật, lấy được bao nhiêu sinh khí thì thiên ma ba tuần nó hút hết bấy nhiêu. Cho nên nó đấy mới gọi là gì? Thiên ma ba tuần ở cái quái trời gọi là quái trời tha hóa tự tại thiên. Đó, nó lấy công đức của người khác để gì? Để nuôi lớn công đức của nó. Những người tu hành lầm đường lạc lối đều là đem cái năng lượng, cái sinh khí, cái công đức tu được để cống nạp cho tha hóa tự tại thiên vương. Vì sao gọi tha hóa tự tại thiên vương? Đức Phật nói đấy, cái đó vì là nó toàn lấy ăn trộm công đức của người khác. Không phải là ăn trộm mà có nghĩa là người đó mắc vào cái bẫy của nó răng ra. À, nó răng ra cho nên là gì? Cứ tu hành được bao nhiêu công đức lại gửi về cho nó. À. Và nó chính là cái người gì? Như là một ông chủ. Chúng ta mà tu lầm đường lạc lối thì giống như kẻ làm thuê á. Làm được bao nhiêu thì ông chủ hưởng hết, chúng ta chỉ có được một tí thôi. Nó cho chúng ta một chút tiếng khen, cho chúng ta một chút danh văn lợi dưỡng, chúng ta khoái. Và khi chết đi thì làm con của ma. Rồi dần dần hết phúc, đọa vào ba đường ác đạo. Đó. Kinh khủng lắm. Cho nên niệm Phật cũng không phải là, nếu chúng ta không có tâm mà sáng suốt, không có người thầy để hướng dẫn đó, niệm Phật cũng vẫn lầm đường lạc lối. Mà trì chú thì với ngồi thiền thì thời buổi bây giờ càng nhanh lầm đường lạc lối hơn. Vì sao ạ? Vì công năng của thần chú nó diệt nghiệp rất nhanh. Nó diệt nghiệp rất nhanh. Và cái sự ngồi thiền tĩnh tâm á, ngồi thiền định á, thì nó mau an chú cũng rất nhanh. Khi mà an chủ, tâm an chủ trong thân á, thân tâm hòa hợp là một á, thì chúng ta rất dễ nhanh cảm nhận được những cái sự an lạc do thiền định mang lại. Lúc đầu có thể là chúng ta cảm thấy là gì, thân thể chúng ta to, nó to dần, thậm chí là chúng ta to đùng ra chật cả hư không, nhưng mà rất nhẹ nhàng. Rồi chúng ta cảm thấy dần dần thân chúng ta mất hết, tan biến vào hư không và chỉ còn hơi thở. Và dần dần chúng ta cảm thấy sâu hơn nữa, chúng ta cảm thấy hơi thở không còn nữa. Đó. Và chúng ta hòa tan vào trong hư không. À, lúc đó chúng ta nghĩ rằng chúng ta chứng đắc rồi. Và rồi á, một thời gian nữa thì chúng ta thậm chí là xuất thần. Do cái sự an tĩnh á, chúng ta có thể xuất thần. Chúng ta có thể ngồi ở đây nhưng mà biết ở ngoài thủ đô Hà Nội. Ngồi ở đây nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh giới của cõi khác. Thậm chí là chúng ta muốn đi, chúng ta du hóa thân thể, chúng ta cảm thấy chúng ta bay ở trên khắp đồng cỏ, rồi nơi này nơi nọ. Chúng ta đi hết các cảnh giới này nọ, chúng ta thấy khoái và chúng ta nghĩ là gì? Có thần thông. Đấy, cho nên tôi ngày xưa tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng một cái đĩa là Trung Phong Tam Thể Niệm, trong một cái đĩa của bộ Trung Phong, ngài giảng là có một cái một vị thượng tọa một hôm đi đến nói với Hòa Thượng rằng, nói với Hòa Thượng là tôi nghe thấy mọi người nói là Hòa Thượng chứng được thần thông, nay tôi đến tôi kiểm chứng xem Hòa Thượng có thực chứng thần thông hay không. Thế Hòa Thượng bảo tôi chưa chứng được cái gì cả, tôi chỉ có một ngày hai bữa cơm với lại vài nghìn câu niệm Phật thôi, với lại hai thời giảng pháp cho tín đồ Phật tử ở khắp trên thế giới thông qua cái chương trình trực tuyến thôi, thế tôi không có chứng được cái gì. Thế cái vị thượng tọa kia nói rằng tôi nghe mọi người nói là Hòa Thượng biết được kiếp này kiếp trước của người ta, nay tôi đến tôi hỏi xem Hòa Thượng có biết thật không. Hòa Thượng bảo tôi cũng chẳng biết cái gì cả, kiếp này của tôi còn chưa biết là tôi như thế nào, làm sao tôi biết được kiếp trước. Nghe nói như vậy cái ông Hòa Thượng tọa kia bắt đầu đi khoe với Hòa Thượng là còn tôi á, tôi tu thiền tôi chứng được cái này cái nọ cái kia, tôi có thể bay lơ lửng được trên hư không, tôi có thể xuyên đi xuyên qua được bức tường của Hòa Thượng, tôi có thể ngồi ở đây nhưng mà tôi biết được tất cả những cái cảnh giới, những con người ta sống hoạt động ở đại lục hay là ở Mỹ hay là ở Đài Loan hay là ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Thì có nghe vị đấy khoe là gì? Nhìn thấy cái đó tức là vị khoe vị chứng được thiên nhãn thông. Vị nói rằng vị nó có thể xuyên qua đi xuyên qua tường, tức là chứng được gì? Thần túc thông. Bay được trên lơ lửng trên hư không, vân vân. Đó, chứng được các thần thông như vậy. Thế cứ để cho khoe chán thì bắt đầu Hòa Thượng mới hỏi là thế bây giờ thế ông biểu diễn cho tôi xem cái xem nào. Ông bay lên cái tôi xem nào. Thế đối trước Hòa Thượng vị này bắt đầu trì chú thiền định một cái, nhắm mắt lại thiền định trì chú thì bay mãi chả bay được. Giống như con chim mà vặt hết cái lông cánh rồi có bay được nữa không? Các vị cứ vỗ nhưng mà có bay được đâu, đúng không? Đó, bình thường thì bay rất là ngon, ở nhà thì bay được, nhưng đến đối trước Hòa Thượng thì không bay được nữa. Đó. Thế chưa hết, Hòa Thượng còn nói luôn đấy, ông bảo ông đi xuyên được qua tường đấy. Thế bây giờ thôi, tôi không bảo ông đi xuyên qua tường, thì bây giờ ngoài bên ngoài cái bức tường đằng sau kia là cái lớp học, có các sư đệ tử của tôi đang học ở ngoài kia, thì ông ra ông xem ông ngồi ở đây nhưng ông nói cho tôi xem ở bên ngoài các đệ tử của tôi đang làm cái gì. Vị này ngồi tĩnh tâm nhắm mắt lại được một tí, mở mắt ra, Hòa Thượng hỏi các sư ở đằng sau đang làm cái gì. Liền không nói được câu gì, sụp xuống quỳ lại Hòa Thượng, bảo là bạch Hòa Thượng, con sai rồi. Đó, nó sám hối Hòa Thượng, con sai rồi. Thì lúc đó Hòa Thượng mới cười, khi trong bài giảng cụ mới cười, cụ mới nói Tôi may mà tôi chưa bảo ông bay, ông mà đi xuyên qua tường, tôi mới chỉ bảo ông dùng con mắt thiên nhãn của ông, bảo ông khoe chứng được nhìn xem đệ tử tôi đằng sau làm gì thôi. Đó cho nên đấy, mà khi mà đối trước một bậc chân tu á, thì họ không phát huy tác dụng được. Nhưng còn họ biểu diễn đối trước mặt chúng ta là biểu diễn được ngay. Đó. Nhưng mà đối với một bậc chân tu thạc đức thì họ không thể nào mà họ biểu diễn được. Bởi vì bên cạnh, vì sao? Vì bên cạnh những bậc chân tu thường là có gì? Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiền thần, thậm chí là chư Phật thường là hộ niệm. Cho nên á, thiên ma không thể đến gần. Cái nơi ở của ngài á, thiên ma không thể vào được, thì làm sao mà có thể nhập vào cái thân xác của cái ông sư đó, cái vị thượng tọa đó để biểu diễn được. Bây giờ ông thượng tọa không thể biểu diễn được. Rõ ràng ở nhà mình muốn bay thì bay vô tư mà. Mà mình muốn nhìn thấy cảnh giới bên ngoài, nơi ở của mình từ đất nước này sang đất nước khác thì nhìn vô tư. Nhưng tại sao hôm nay không nhìn thấy được? Mới đến đó, ông hiểu ra, ngộ ra là mình đi sai đường. Và liền sụp lại xuống dưới chân hòa thượng. Đó. Cho nên chúng ta học đạo, nghe giảng nhiều để làm gì? Để cho vững vàng cái bước tu hành của chúng ta, không lầm đường lạc lối. Vì vậy mà tôi mới bảo các Phật tử, các vị tu hành niệm Phật phải nghe băng giảng Kinh Vô Lượng Thọ, và nghe giảng Trung Phong Tam Thể Niệm, và nghe các băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, và nghe, muốn nghe cao hơn, tức là nghe sâu hơn, tức là nghe thêm cái băng giảng mà đọc lại của cái lời đọc lại của cái quyển Ấn Quang Pháp Sư, Ấn Quang Văn Sao á, Ấn Quang Gia Ngôn Lục á, nghe hai cái bộ sách của Pháp Sư Ấn Quang với nghe những lời giảng của Hòa Thượng, các quý vị chắc chắn không bao giờ lầm đường lạc lối. Không bao giờ lầm đường lạc lối. Mà chúng ta niệm Phật cũng không sợ ma chướng luôn. Vì chúng ta, vì sao không sợ ma chướng? Vì cánh cửa tà trong tâm chúng ta không mở ra thì ma không thể vào được. Đó. Ma chỉ có thể vào được khi chúng ta mở cái cánh cửa tà tâm, mong cầu cái này cái nọ cái kia. Đó. Ngày xưa khi mới xuất gia, khi chưa xuất gia, khi mới xuất gia, chúng tôi cũng có những cái tâm linh rất là cao. Thậm chí người ta biết đến trước mặt tôi là tôi biết là người ta muốn cái gì rồi. Có một cái tâm linh đặc biệt như vậy, mà thậm chí còn tâm linh còn chữa bệnh đặc biệt nữa, nhất là bệnh điên điên khùng khùng. Điên điên khùng khùng đến đâu đi chăng nữa thì gần như mới chỉ có 1-2 ca là chúng tôi chữa chưa khỏi thôi. Ngày đó thì chúng tôi cũng ham lắm, cứ lên tụng biến kinh Phổ Môn và chỉ cái bài thần chú và bát nước một cái thì cho uống một cái là khỏi ngay. Nhưng làm được nhiều như vậy ham. Ham xong rồi bắt đầu là dần dần là kiêu. Nghĩ là gì? Hòa thượng có những đám cúng ở trên chùa thầy, ngày chúng tôi mới xuất gia làm chú tiểu trên đó. Hòa thượng ở cao đỉnh ở chùa Hương là 95 tuổi, hòa thượng lập đàn cúng cho không khỏi. Xuống hòa thượng Quảng Tùng ở Hải Phòng làm lễ bắt ma cúng không khỏi. Rồi các sư cúng cho không khỏi, rất nhiều, rồi ông thầy thống, ông thầy cúng cũng không khỏi. Nó bị một cái vong của cái anh bộ đội nó theo, cũng hoài không khỏi. Thế khi lên chùa nói với mình nghĩ thế thì mình làm cho. Múc ba bát nước đặt lên trên tam bảo tụng biến kinh Phổ Môn, uống xong một cái hôm sau nó về nó khỏi luôn. Thế là cả làng nó kéo lên, nó cứ vây là nó tán thán, ôi chú tiểu giỏi thế, vân vân này nọ, thế là mình sướng. Sướng lên bắt đầu là cứ nghĩ là mình là giỏi hơn cả các hòa thượng. Mới đi tu mà thế này thì mài vài năm nữa thì chắc là siêu lắm. Đó. Thế lòng kiêu mạn bắt đầu nổi lên. Nổi lên được vài tháng sau một cái bắt đầu là cứ đêm bắt đầu là nó cho một trận. Tự nhiên là lên một trận sốt xịt ra. Cứ nửa đêm nó bị. Và tự nhiên là có những cái thế lực vô hình ở bên ngoài nó đã tác động vào mình. Nó dạy mình những câu thần chú để chữa thuốc, chữa bệnh. Tự nhiên người ta dạy mình chứ, tự nhiên mình biết đọc chú. Và bây giờ khi bắt đầu sau này khi mà đọc kinh của Đức Phật, được đi học một cái mới giật mình tỉnh ra, mình đi tu rồi thì không được mong cầu những cái đó. Và sau này khi mà càng được học nhiều, càng tu nhiều thì cái đó chúng tôi quyết định là bỏ vĩnh viễn và không sử dụng những cái đó. Bây giờ những trường hợp mà ma quỷ đến, mang đến chùa, chúng tôi chỉ có khuyên thôi. Nghe thì quy y Tam Bảo cho họ, có duyên với nhau thì khỏi, không có duyên thôi. Nhất định là không có bắt bớ gì cả, không bắt ma, không bắt quỷ như ngày xưa nữa cả. Đó. Bởi vì sao mà như thế? Vì Đức Phật nói cái người mà bị ma quỷ ám nhập kia, họ là đều do gì? Do ác nghiệp ở đời trước gây nên, và quả báo ở đời này phải gánh chịu. Nay chúng ta theo Phật Pháp chân chính, chúng ta chỉ khuyên họ cùng tu, cùng làm việc thiện. Về họ làm việc thiện nhiều đi, thế là ổn. Đã có một cái trường hợp ở Hà Nội, ở khu vực Thanh Xuân, Triều Khúc. Hôm nay không biết có bà ở đây không. Trong Tết ấy, đi lên là cứ xin thầy làm lễ là cầu cho con trai và con dâu là cưới rồi 7-8 năm nay không sinh con. Cầu cúng bao nhiêu không khỏi, không chữa được, rồi đi kể cả đi bệnh viện khám bác sĩ vân vân không được. Thì lên nghe mấy pháp hội, nghe thầy giảng là cũng có vài trường hợp đến lễ chùa cầu tự đấy, thế là được thành công. Về thế là đưa con đưa cái lên, nghe mọi người giới thiệu lên, đưa con cái lên. Đưa lên thì lên lần đầu thì thầy còn tiếp. Nhưng khi nói ra cái vấn đề đó một cái là mình lảng lảng đi. Xong rồi bắt đầu là hẹn ngày lên thì thầy cũng không tiếp, giao cho các đệ tử tiếp. Xem cái tâm của người ta đã thực sự tín Phật hay chưa. Rồi xong thì không tiếp, giao các đệ tử tiếp. Mấy hôm sau lại lên, lại mang 2 cây hoa đại lên để cúng. Mang lên cúng thì với mấy cây cau, mấy cây si, cây đa nữa lên cúng. Cúng thì nói với thầy là mang lên cúng chùa để nhờ thầy làm lễ cho. Thì mang lên thầy cũng không tiếp nữa. Đem cúng mấy triệu nữa thầy cũng không tiếp nữa. À. Không biết là lúc đó vì con nghĩ là hay là mình cúng thầy chưa đủ tiền để không tiếp hay không? Chắc là không. Thì mình không tiếp, đến 4-5 lần không tiếp như vậy. Và tôi tưởng là vì nó không lên, mà có một hôm lên mà cứ chạy theo lằng nhằng 2 đứa con. Con trai con dâu với lại bà cứ chạy theo lằng nhằng là hẹn thầy lên, thầy bảo cứ lên. Nhưng lên tới gặp thầy thì thầy không tiếp. Bảo thầy đang mệt, xuống nói chuyện với các sư ông sư bác xong rồi lễ Phật đi về. Cầu gì cứ lên Tam Bảo đấy, Phật ngồi trên đấy lên mà cầu, bây giờ Phật gật đầu là được mà. Tôi gật đầu thì có giải quyết được gì đâu. Phật gật đầu mới quan trọng chứ. Thầy cứ lên đến mà cầu, thành tâm lên mà cầu. Thế lên đến lần thứ 4, thứ 5 tôi không tiếp thì tưởng là vị không lên nữa. Thế hóa ra ấy là vị ấy vẫn lên đều đều. Cứ thỉnh thoảng có pháp hội nào cũng lên, con cái lên. Và hôm ra Tết vừa rồi lên thì mới cách đây khoảng độ hơn tháng. Lên thì bắt đầu cười tươi hớn hở và hỏi thầy có nhớ con không. Và cái mặt bà làm sao tôi quên được. Thế bảo là bạch thầy đó, báo thầy một tin vui là 2 đứa con nhà con là có tin mừng được là 3-4 tháng nay rồi đi siêu âm được con trai, mừng lắm. Các vị thấy có những cái trường hợp mà đây là gì, xuất phát phải, mình phải làm cho họ xuất phát từ cái nội tâm của họ. Nếu mà tôi mà lên mà cầu cúng cho họ xong rồi cảm ơn tôi cúng 5 triệu 10 triệu chắc chắn không được, thậm chí cúng vài trăm triệu cũng không được. Vì sao ạ? Vì cái tâm của họ còn ỷ lại, họ nghĩ vào gì. Nhưng mà khi mà mình mà dùng một cái phương pháp, mình biết rằng cái trường hợp này dùng cái phương tâm của họ chưa thực sự tín kính, hay tín kính rồi nhưng mà cho họ tín kính đến tột độ, mình không tiếp mà họ vẫn cứ chạy đấy. Thế là cuối cùng thì cho đến bây giờ thì đã có tin vui. Lên báo thì mình chỉ cười nhờ, thế là chắc là bà thành tâm cho nên là với cái gia đình thành tâm thì lễ thì Phật đã cảm ứng. Chúng ta biết là trong Phật giới thì chúng ta thì nhất tâm có cầu thì sẽ có cảm. Có cảm thì có sự linh ứng. Nhưng mà bằng tất cả cái tấm lòng thành kính tha thiết cơ. Đó. Có tốn kém gì đâu, đôi cây hoa đại thì tự nhà có mang lên cúng này, cúng được hai pho tượng nữa, cúng hai pho tượng, cúng vợ một pho, chồng một pho, hai pho tượng nhỏ đấy. Chứ nếu mà lúc đó tôi như người khác thì tôi bảo tôi lập cho một cái đàn hay lên đây thầy cúng cho mất 20-30 triệu, 50 triệu thì chắc chắn không ổn. Đó. Mất tiền nhiều nhưng mà sẽ không thành tựu được. Đó cho nên các Phật tử chúng ta phải biết được là tất cả đều do tâm của chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm mình tạo ra cả. Vì vậy đó, mà chúng ta muốn thoát ly sinh tử khổ đau thì bây giờ quan trọng là phải do tâm của mình hoan hỷ niệm Phật, làm việc thiện, bỏ việc ác, làm việc thiện ngay từ bây giờ. Đó. Cố gắng. Đó. Các Phật tử chúng ta cố gắng. Và bây giờ thầy bắt đầu trả lời vào câu hỏi. Một Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, con bạch thầy, cách đây 10 năm con làm nhà mới xong, bỗng gặp một ông thầy đồng vào nhà con hỏi không ổn. Vào nhà con hỏi không ổn. Ông làm lễ trừ chấn. Ông hỏi con mua con gà trắng, ông cắt tiết gà, ông cắt tiết ra, ông cắt tiết ra chứ không phải cắt tiết ra. Ông cắt tiết ra, ông mang 6 cái răng bừa, không phải là răng bừa. Ông mang 6 cái răng bừa và 6 cái đinh à? À 6 cái đóng ván thôi à. Cái chữ khó đọc quá. Ông đóng chung quanh nhà con từ ngày ấy nhà con lục đục. Cái này là bị nó yểm rồi. Nhà con lục đục quá, con bạch thầy, bây giờ con phải làm thế nào ạ? A Di Đà Phật. Cái này là bị nó yểm phù thủy rồi nhé. Trường hợp này là làm ông thầy phù thủy chứ không phải thầy đồng bóng bình thường đâu. Thầy đồng bóng bình thường nó chỉ cúng cầu mát thôi, cúng cầu may cầu mát thôi. Nhưng trường hợp này là phù thủy rồi. Các vị muốn biết được thế nào là phù thủy á, đấy, những trường hợp như thế này là phù thủy này. Và trường hợp họ đến là bốc bát hương cho chúng ta á, mà họ có vặn cái hình nhân bằng rơm á, hoặc bằng vải á, vải đỏ á, hoặc vải ngũ sắc, chỉ ngũ sắc á, họ kết thành cái hình nhân, tức là cái hình người á, nó nhỏ nhỏ như là ngón tay út này hoặc bé hơn á. Và họ bảo chúng ta là cắt một tí tóc người chủ nhà nữa để họ quận quận vào đó. Họ cho mấy cái đồng tiền xu âm dương cổ vào đấy nữa thì trường hợp đó là 100% là ông thầy đó là có phép phù thủy, nó yểm quân lính vào đó. Nếu mà gia đình chúng ta mà theo cung phụng ông ấy tốt ấy thì nó còn cho chúng ta làm ăn được. Mà cứ khoảng tháng hoặc nửa tháng chúng ta không có cái lễ đến ông ấy, hoặc một năm không đến được vài lần ấy, những cái ngày lễ lớn lễ trọng ấy, là nó chỉ cần là nó làm một câu thần chú thôi là những cái binh lính ở sẵn trong nhà chúng ta rồi, mình gọi là giặc ở ngay trong gì trong nhà chúng ta rồi ấy, thì chết, gọi là nội gián đó. À, làm chính trị gọi là nội gián đó. Thì như vậy là nó chỉ cần nó ra lệnh một cái là cái âm binh kia là nó phá gia đình chúng ta ngay. Rồi cái trường hợp mà ví dụ đấy, chúng ta thấy cái gì là lạ. Ngoài trường hợp bình thường các ông thầy cúng ở ngoài cũng có ông thầy cúng rất tốt. Họ chuyên đi là gì, làm lễ cầu mát cầu may cho dân thôi. Ví dụ như nhân dân có người mà có nhà về nhà mới chẳng, khu vực đó không có sư hoặc không thỉnh được sư về làm lễ thì cái ông thầy đó họ đến họ như khoa như giáo. Họ làm lễ là gì? Cúng thần linh, cúng gia tiên cho chúng ta, mời ăn mời uống và họ cầu may cầu mát chấn chạch cho gia đình chúng ta, thì cái trường hợp đó ông thầy đó cũng rất tốt. Họ giải quyết cái vấn đề tâm lý cho chúng ta. À, nó cũng giải quyết được vấn đề tâm linh nữa. Nếu còn ông thầy mà chúng ta cứ thấy nó bảo làm kiểu như thế này, hoặc là họ bảo là đem con cóc hay đem con lươn, con trạch hay đem con chó, con mèo hay con ốc vân vân chẳng hạn, để họ chôn trước cửa chúng ta hoặc chôn bốn góc nhà chúng ta, nghe họ bảo như thế là chúng ta phải tìm cách để mà thoái thác luôn. Không có chúng ta lại dính vào rồi sau này lục đục lại đến nhà chùa khổ lắm cơ. Mà 1-2 năm nay chúng tôi khổ sở vì cái này. Suốt ngày cứ đi phải đi giải đền, giải điện, rồi đi giải phủ này phủ nọ cho người ta rồi đi giải cái vấn đề bùa bèn cho người ta, mà làm cái này thì nó hay kết oán. Đó, nó hay kết oán. Cho nên bây giờ, trước khi mà bây giờ khoảng một năm trở lại đây, tôi kinh nghiệm là những năm trước đệ tử của thầy hay đi giải bùa giải điện cho người ta, đi về là chúng nó mệt bơ phờ hết ra mà không tu được, rồi làm loạn hết cả chùa lên. À, nó bị phá mà. Nó bị phá đền phá phủ, không có chỗ ăn chỗ ở thì nó lại chạy về chùa nó phá tiểu, phá đệ tử của tôi. Cứ vài hôm đệ tử của tôi thậm chí đi tu lên sư bác, thậm chí lên sư ông rồi, nó còn phá cho nó làm cho đơ hết cả. Tự nhiên vài hôm lại nghe khóc ầm ầm ở dưới đằng sau xuống, ý rằng lại bị ma nhập rồi. Đi tu thế thì nguy hiểm quá. Vì sao? Vì cứ đi phá đền phá phủ của người ta không có chỗ ở, thì người ta lại về chùa chứ sao. Người ta đi theo, người ta về, ông phá chỗ ở của tôi phải theo ông phải cho tôi chỗ ở chứ. Mà về tới thì nó chưa có tín kính với Tam Bảo, nó chưa tu. Nó cứ đi lang thang ở ngoài, mọi người vào tu nhưng mà nó không vào tu, nó cứ lang thang ở ngoài. Như bọn giặt dẹo ở ngoài ấy mà. Giống như người còn sống chúng ta này thôi, nó không tu. Thế mà ai mà không tu, nhưng trong chùa mà người nào mà không tu, cứ lười biếng tu vài hôm mà cái là nó đập cho ngay. À, nó mượn xác và nó hành nghề của nó ngay. Khổ lâu ngày chạy tháng như thế là thành tà đạo. Cho nên kinh nghiệm tôi khoảng một năm nay trở lại, bất cứ ai mà muốn giải phủ giải điện, tôi bắt phải tụng kinh Địa Tạng ít nhất phải 49 ngày đã. Mà người nào mà nặng thì tôi bắt phải tụng 100 ngày đã, thì tôi mới cho các thầy đến để giải điện giải phủ với. Mà giải xong thì phải lập ban thờ Phật vào đó để tụng kinh hàng ngày, thì mới có chỗ dựa về tâm linh thì mới giải quyết được. Bằng không chỉ giải xong nó không có chỗ ở, đuổi nó ra khỏi nhà ngày hôm đấy, thì mình không có cái chỗ dựa tâm linh, không có chỗ dựa tinh thần và không có công đức á, thì nó đuổi nó ra khỏi rồi, các sư đi về khỏi mà cái nó lại tràn vào, nó oánh cho lúc đấy còn te tua ra, còn nặng nề hơn nữa. À, đây là cái thế giới tâm linh là nó kinh khủng lắm. Chúng ta không nhìn mắt thấy, không nhìn tai nghe được, nhưng mà nó vẫn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Nên từ khi mà tôi dạy các Phật tử là đấy, nhà nào mà muốn giải bùa giải bèn phá đền phá điện đó, cứ tụng kinh 49 ngày Địa Tạng ở tại nhà để hồi hướng cho họ và để cho họ thuần đi đã, để cho họ được, những vị nào có duyên đó thì họ được đi đầu thai, thậm chí là có những vị được đi vãng sinh cơ. Bởi vì những vị mà ở mà bị cái ông thầy nó bắt nó yểm vào kia, nó là quân lính yểm kia, cũng có những người rất hiền lành, rất lương thiện. Nhưng mà do một thời lầm đường lạc lối cho về gì, bị nó bắt nó làm binh lính của nó. Thì bây giờ mình tụng kinh Địa Tạng nhờ vào cái năng lực của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta biết là Bồ Tát Địa Tạng ngài trong kinh Địa Tạng á, trên pháp hội trên cung trời Đao Lợi á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc, giơ cánh tay vàng phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng và nói rằng á, sau khi Như Lai nhập diệt thì mọi chúng sinh ở thế giới Sa Bà này, nhất là dưới cõi âm, đều nhờ vào sự hóa độ của ông vậy. Mà gần như là Bồ Tát Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao toàn bộ cái quyền gì giáo hóa, cái sự giáo hóa chúng sinh ở dưới cõi âm cho gì, cho Bồ Tát Địa Tạng. À, và Bồ Tát Địa Tạng chính là cái việc cứu tinh của những oan hồn, những cô hồn ngạ quỷ ở dưới ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, ở dưới quái âm á, họ thích nhất là chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Mỗi khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng lên á, mà tâm của chúng ta mà thanh tịnh mà thuần nhất á, thì cả cái khu vực rộng lớn, cái khu vực đất chúng ta ở rộng lớn thì bỗng nhiên trở nên trang nghiêm và thanh tịnh. À, bỗng nhiên ở chúng ta thì không cảm nhận thấy được, nhưng mà ở dưới quái âm á, họ cảm nhận thấy được cái sự trang nghiêm thanh tịnh tuyệt vời. Và được Bồ Tát Địa Tạng thị hiện và thuyết pháp cho họ nghe. Khi họ được nghe pháp, và những người có duyên lành thì liền đó Bồ Tát Địa Tạng, theo quang minh của Bồ Tát Địa Tạng, họ được đi gì? Được đi đầu thai, được đi thoát hóa về các cảnh giới tốt đẹp hơn. Và họ đi rồi thì đương nhiên đến nó chỉ là cái xác điện thôi, thì chúng ta giải đi được cái là xong. À, giải đi cái là ngoan lành. Mà khi làm á, thì ở đây trường hợp Phật tử này hỏi bây giờ phải làm như thế nào, Thì bây giờ cái chiếc mắt bây giờ chôn rồi, bây giờ không biết đâu mà đào. Mà đào á thì chúng ta đào lên thì nó chỉ là cái đấy thôi, chứ không phải là đào được cái binh lính đâu. Binh lính nó giải ra nó ở đấy rồi, còn cái đấy chỉ là cái phép của nó thôi. Mình có đào mà mình không giải được cái bùa của nó thì cái vấn đề lục đục trong gia đình của mình vẫn không giải quyết được. Cho nên cái cách tốt nhất thầy hướng dẫn cho Phật tử này, bây giờ đi về tụng kinh trong vòng 100 ngày cho thầy, tụng kinh Địa Tạng. Nếu nhà không thờ Phật thì đời trước ban Phật là tốt nhất, mà nhà không thờ Phật thì đọc tại ban thờ thần linh của gia tiên chúng ta được. Nếu mà tốt thì đi ra chùa bạch với thầy là mượn một cái ảnh Địa Tạng, hoặc là xin một cái ảnh Địa Tạng nhỏ nhỏ thôi, cao khoảng 20-30 phân thôi, về đặt lên trên ban thờ. Nếu mà gia đình chưa đủ tín tâm để thờ tại nhà thì chúng ta chỉ mượn về thỉnh về để đọc hết 100 ngày đó, thì chúng ta lại mang chúng ta giả nhà chùa đó. Thì khi đọc như vậy, tụng kinh như vậy thì nó rất đơn giản thôi. Thì trên ban thờ lúc nào là cũng có lấy 7 bông hoa. 7 bông hoa gì cũng được, nói nôm na là có một lọ hoa, một lọ hoa và một đĩa hoa quả, bánh kẹo cũng được. Cái hoa vừa héo héo đi khoảng độ 5 ngày hoặc 7 ngày tùy theo trời mát hay trời nóng. Trời mát thì có khi 7 ngày hoa chúng ta mới phải thay, nhưng trời nóng có khi 3 ngày hoặc 4 ngày lại phải thay một lần. Còn hoa quả thì chúng ta có thể tuần chúng ta hoặc khéo héo chúng ta thay. Nếu không thì chúng ta mà cúng bằng kẹo á, bằng bánh á, thì cứ nửa tháng chúng ta thay một lần được. Nếu có điều kiện kinh tế thì cứ 3 ngày chúng ta thay một lần thì quý nhất. Nhưng đặc biệt là cái nước, cái vị múc lấy 7 chén nước sạch, nước La Vi này này, để sạch 7 chén gần gần đầy khoảng như thế này, cho vào cái đĩa, cái cốc như thế này hoặc cái chén được, cho vào cái đĩa xếp 7 hàng, 7 cái chén thẳng nhau, thẳng nhau ở phía trước. Chúng ta phát nguyện, chúng ta khấn nguyện và chúng ta phát nguyện với Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng là mình tên là gì, sống địa chỉ ở đâu. Nay là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp và các vị thần linh ở cái mảnh đất này và những vị vong linh đã bị chết ở trong khu vực này và còn ở linh hồn còn ở trong mảnh đất này, thậm chí là cho những oan gia trái chủ của chúng con nhiều đời nhiều kiếp hiện đang ở trong khu vực mảnh đất này, nhờ vào cái oai thần và quang minh công đức của Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt cho những vị thần linh thì được tăng trưởng công đức, phúc báo và trí tuệ. Các vị vong linh, các vị oan gia trái chủ thì cũng được tăng trưởng công đức, phúc báo và trí tuệ và sớm được thoát hóa khỏi đau khổ, kiếp đau khổ ở cảnh giới U Linh. Và chúng ta đọc sáng một thời, tối một thời, nếu ngày được ba thời thì hết cả quyển kinh Địa Tạng một ngày là tốt nhất. Gia đình nhà nào mà nghiệp nó nặng, chúng ta đọc tụng một ngày ba thời sáng, trưa và tối. Nó chia ra thì quyển kinh Địa Tạng chia thành ba phẩm: trung, thượng, trung và hạ. Nếu không thì chúng ta cứ đọc được phẩm thượng buổi sáng, phẩm trung buổi tối, và sáng hôm sau lại phẩm hạ, xong tối lại phẩm thượng, cứ quay vần như thế ngày hai thời. Có ngày nào mà bận thì một thời cũng được, nếu mà ngày nào mà bận quá không đọc được thời nào thì ngày hôm sau chúng ta đọc bù vào cũng được, hoặc chúng ta tiếp tục đọc được. Nhưng cứ đủ 100 ngày đọc kinh như vậy. Và 7 cái chén nước đó thì chúng ta gì, 6 chén còn lại chúng ta một chén ở giữa đó, cái chén ở giữa chúng ta lấy, chúng ta đem đi, chúng ta lấy cảnh nước chúng ta vẩy hết ở trong nhà ra ngõ. Và chúng ta nghi ngờ cái chỗ nào mà ngày xưa họ chôn bùa đó thì chúng ta đem, chúng ta đổ vào cái chỗ chôn bùa đó, cứ như thế. Còn 6 chén còn lại hoặc 5 chén còn lại, nếu mà nhà nào mà nhiều chỗ chôn bùa chôn vẹn thì chúng ta lấy 3 chén để đi làm cái việc đó. Còn 4 chén chúng ta thì nấu cơm, nấu nước hoặc cho người nhà uống chung như vậy. Nếu có bệnh nhân thì lấy cho bệnh nhân uống, nó cũng tiêu nghiệp. Mệnh mà còn thì gặp thầy gặp thuốc chữa bệnh nó sẽ nhanh khỏe. Mệnh mà hết thì họ ra đi nó nhẹ nhàng. Đặc biệt cái công năng của chỉ tụng kinh Địa Tạng nó lợi ích rất lớn mà nó ngay lập tức như vậy. Mà Hòa Thượng Tịnh Không mới nói rằng ở dưới quái âm họ thích nhất là kinh Địa Tạng. Cô hồn ngạ quỷ và chúng sinh ở quái âm họ rất thích nghe kinh Địa Tạng. Chúng ta tụng Vô Lượng Thọ cái nào không thích đâu, vì Vô Lượng Thọ là những người nào phải hiểu Phật pháp sâu mới thích, phải phát nguyện vãng sinh họ mới thích. Chứ còn kinh Địa Tạng là họ gì, những người mà ở dưới là họ đang đau khổ, họ muốn là được an lạc ngay, họ muốn là được thoát khổ ngay. Giống như người đói mà thì họ phải cần ăn luôn, mà họ đói đến nỗi mà họ còn ngất xỉu, không ngồi được nữa, mà cứ ngồi thuyết pháp cho họ nghe, họ có nghe không? Họ không nghe, họ không thích. Nhưng mà cho họ ăn no mà cái là họ khoái ngay, họ mang ơn mình liền. À, người ăn xin lang thang ngoài đường, các vị bảo thôi đi vào đây tôi thuyết pháp cho nghe, nó có thích không? Không, mà lúc đó chúng ta cho nó gì? Cho họ là 5.000, 10.000 hoặc là một vài chục nghìn để ăn cái bánh mì hay là ăn miếng nắm xôi chẳng hạn, vân vân. Họ cảm ơn chúng ta, nhớ chúng ta lắm lắm. Đó. Thế cho nên chúng ta, giáo pháp của Đức Phật phải là tùy bệnh mà cho thuốc ở chỗ đó. Cho nên trường hợp này thì cố gắng về đọc kinh Địa Tạng 100 ngày. Múc 7 chén nước lên đó, 1 hoặc 3 chén. Dùng để đi vẩy hết trong nhà và đổ vào những cái chỗ mà ngày xưa mình nhớ là chôn đó, thì mình đổ vào khu vực đó. Nếu mà nhà mà lát sân gạch thì tốt nhất cậy cái viên gạch đó lên, cậy bốn góc, cậy viên gạch đó lên, mình đổ trực tiếp xuống đất đó, là tốt nhất. Cho nó ngấm xuống đất thì cái công năng, cái sự thẩm thấu khi mình trì tụng kinh như vậy, cái chén nước này không phải là chén nước bình thường nữa. Thì bây giờ chúng ta đổ xuống đấy thì nó có cái công năng làm mát toàn bộ khu vực đất đó, và khiến cho những cái oan hồn, những cái âm binh đó, người ta sớm được siêu thoát, hoặc người ta sớm được hoan hỷ. Đó. Và rồi á, một vài tuần sau á, chúng ta vào ngồi tụng kinh á, thậm chí là có những người họ vào ngồi đằng sau tụng kinh chúng ta, nên chúng ta không nhìn thấy họ thôi. Nó tụng ở nhà thì nếu mà gia đình mà chơi thì chúng ta không cần mõ đâu, không cần chuông mõ. Gia đình nào mà có ban thờ Phật, có chuông mõ được thì là tốt nhất. Không thì chúng ta cứ ngồi trước cho con cháu, chồng con, gia đình đi ngủ rồi, chúng ta bắt đầu chúng ta ngồi, chúng ta đọc như đọc sách ấy. Chúng ta dở thì chúng ta đọc. À, nếu mà đọc to to được lên là tốt nhất. Mà không thì chúng ta gia đình không ăn thì chúng ta đọc thầm. Ví dụ ở đây là đọc cứ như chúng ta đọc sách này. Con bạch thầy, con muốn thấy là thầy là người con chưa có điều kiện về gặp thầy để vân vân, cứ như thế. Mình cứ đọc như thế thôi. Hết một quyển xong, hết quyển thường xong, mình quay sang đọc Bát Nhã, xong đọc cái phần cuối của kinh Địa Tạng đó. Đọc xong thì mình lại hồi hướng xong đến sáng hôm sau. Nhớ là cái nước lấy thì đều lấy vào buổi sáng. Khi thay nước buổi sáng mình mới cho nó qua đêm, qua hai thời tụng kinh nữa, qua đêm, thời buổi sáng đó thì mình mới lấy cái nước đó để đi giải cho người ta. Các Phật tử, các đạo tràng chúng ta khi mà gặp những cái người ốm lâu á, bệnh hoài mà họ muốn chết không chết, muốn sống không sống được á, thì chúng ta cũng có thể gì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 7 ngày hoặc 21 ngày cho họ, làm y như thế. À, lấy trực tiếp một vài chén nước đó để một chén nước thì để vậy, còn mấy chén nước ra thì cho cái bệnh nhân đó uống. Bệnh mà còn thì họ sẽ gặp thầy, gặp thuốc sẽ nhanh khỏe. Bệnh mà hết thì họ sẽ nhanh đi. Đó. Rất tốt. Đấy, trường hợp này thầy xin hướng dẫn như vậy. Và có ai thì các Phật tử trong đạo tràng tương tự như vậy thì chúng ta cũng dạy cho họ như thế. Làm xong 100 ngày, nếu mà chưa an tâm thì thầy sẽ cho các sư đến để giải cho một lần nữa. Thế là hết. Thế là sạch. Nếu mà muốn tăng trưởng công đức, gia đình được phúc thọ lâu dài á, thì tốt nhất là làm một cái ban thờ Phật nho nhỏ ở tại gia, nó không tốn kém là mấy cả. Chỉ mất một cái bát hương, cái ban thờ thôi. Tượng thì thầy cúng, thầy biếu không rồi. Các Phật tử nào mà muốn thờ tượng Phật cứ lên chùa thì thầy biếu cho không, vì tượng thì nhà chùa không phải làm để bán. Vì các Phật tử họ lại phát tâm để người có điều kiện thì họ lại phát tâm một vài triệu để cho mua vật liệu về, những người làm tượng ở trong chùa cũng toàn là làm công đức hết. À, cho nên nữa đấy là gieo duyên cho các Phật tử, chỉ mong cho các Phật tử là có cái thiện duyên tốt mà thôi. Thế cho nên đấy thì cái trường hợp này mà làm được như thế thì thầy nghĩ là sẽ ổn, mà rất nhiều người ổn, mà dạo này thì rất nhiều người làm như vậy. Đó. Một câu hỏi nữa của Phật tử là: con bạch thầy, con muốn thầy cái gì? Con bạch thầy, con muốn thầy là người rất giỏi nhưng con chưa có điều kiện để gặp thầy, để thầy giúp con một việc. Bạch thầy, con dâu con cháu đã sinh được một cháu, gái 6 tuổi rồi mà sao mãi không đẻ thêm được. À đấy, không, câu này viết như thế này thì dám nói ra, nhưng mà để mà hỏi trực tiếp thì chắc là không dám nói rồi, trước đại chúng là ngại. Cho nên thầy thấy là gì, cái câu hỏi như thế này thì để viết ra cũng có thể giải quyết được. Con muốn thưa với thầy, một ngày gần đây khi mà thỉnh thoảng về chùa con giảng kinh, chắc là chùa này đây hay là còn chùa nào nữa, con muốn đón thầy về thăm nhà con để thầy giúp đỡ mẹ con chúng con. Không may chồng con mất sớm, con muốn tâm sự nhờ thầy, ước nguyện của con rất muốn sinh thêm thằng cháu trai. Con cũng chạy chữa các nơi vẫn chưa được, con bạch thầy, con nhờ thầy giúp con về nhà con xem giúp, con xem đất cát nhà con có được không. A Di Đà Phật, con tâm sự nhờ thầy. Trường hợp này thì thầy phải nói luôn là thầy không về được đâu, nhưng mà muốn cầu nguyện thì cứ đến chùa, không cứ phải lên trên khai nguyên. Nếu mà ở chùa này thì cứ ra đây, bà mẹ con nhà nó, gia đình chồng con nó cứ ra đây, nhà chùa có việc gì, những ngày giỗ ngày Tết chịu khó đi ra mà gì mà quét chùa, cứ chịu khó ra quét chùa. Quét chùa cho tôi 6 tháng hoặc 1 năm. Muốn sinh con trai tôi nghĩ rằng chắc chắn Phật sẽ gật đầu cho cái lời cầu nguyện của gia đình này ngay, nhưng mà phải chịu khó, phải có niềm tin. Mùng 1 ngày rằm đi ra mà lễ Phật, lễ Tổ, lễ Đức Ông để mà cầu nguyện. Bao giờ ngồi cầu nguyện nhắm mắt lại mà thấy cầu nguyện và cho vợ chồng con sinh con trai mà thấy tượng Phật ở trên, người cười người gật đầu thế này là ngon rồi đấy. Hả? Cứ ra đây thôi chứ không cần phải lên trên kia, mà không cần phải thầy phải đến nhà. Đó, không cần. Cách đây năm 2004, tức là khi thầy mới về chùa Khai Nguyên 1 năm á, có một bà vãi phó ở trong chùa, tức là tên là cụ Chuột, cụ tên là cụ Chuột, cái hay gọi là cụ Chuột, cụ là tổ phó ở trong cả chùa thì có khoảng độ tầm 30 bà Phật tử, thì có một bà vãi trưởng, hai bà vãi phó, thì có cái đứa con trai cưới còn là 9 năm rồi không có con. Sau khi sang chùa thì cứ bảo thầy làm lá sớ, biết là nghe bà nghe nói là thầy giỏi lắm, thiên hạ đồn là thầy giỏi lắm. Thế là cứ ra nhờ thầy làm cho lá sớ để cầu con trai con gái được. Con gái được vì 9 năm chưa sinh được con. Đi làm ống nghiệm rồi mà cũng vẫn không có con. Cứ có được vài tháng là lại xảy thai. Không biết làm thế nào. Và nhờ thầy làm cho lá sớ. Thì viết một lá sớ thôi cũng không viết nữa. Thế các vị biết là cái cụ này là vãi phó ở trong chùa mà đến nhờ thầy viết cho lá sớ mà thầy không viết. Các vị biết là tôi đuổi đến 7 lần. Hai vợ chồng với bà cụ sang mà tôi đuổi đến 7 lần. Mà vẫn cứ sang. Tôi tưởng là không sang nữa mà cuối cùng vẫn cứ sang. Thế là sang bắt đầu mấy tháng sau bắt đầu sang rồi thấy làm cân quả để bó hương. Sang thấy cười toét toét từ ngoài đi vào. Lễ xong một cái là vào báo cáo là bạch thầy, ơn nhờ công đức của thầy là con dâu của nhà con nó có tin mừng rồi, đi khám và là được con trai, sướng quá. Đấy, các bà vãi phó và vãi chuột ở trên chùa Khai Nguyên. Để cứ hỏi các cụ già già và vãi phó vãi chuột là các cụ chỉ cho, giờ sướng lắm. Đó. Nhưng mà tôi có phải đến nhà đâu. Tôi bảo đấy, cứ lên vào Phật làm gì, tôi phải viết sớ nữa. Lên câu trực tiếp với Phật đấy. Bảo vợ chồng ấy chịu khó thỉnh thoảng ra chùa mà lễ mùng 1 ngày rằm. Còn bà thì phải chịu khó ra chùa để làm công quả nhiều hơn vào. Đó. Bao giờ Phật gật đầu thì được thôi, có gì đâu. Đấy. Đấy, trường hợp này thì thầy khuyên như thế, ra ngay tại ngôi chùa của địa phương chúng ta thôi mà làm công quả thôi. Đã nếu mà dịp pháp hội nơi trên chùa mà bố trí và vợ chồng đi được thì lên mà cầu. Vì cái dịp pháp hội có rất nhiều những cái gì, các vong linh họ đã đầy đủ công đức để họ được đi đầu thai. Thì những cái người mà có phúc họ đi đầu thai lúc đấy cầu là dễ được nhất. Đó. Rồi nữa, lên trên chùa Tản Viên mà lễ thành tâm mà cầu nguyện Đức Quan Âm ở chùa Giếng Quan Âm ấy, có rất nhiều trường hợp là được. Và lên trên cái điện chuẩn đề, cái ban thờ Quan Âm thì kính Quan Âm mà bế đứa con nhỏ ấy, Tết năm nay mà tôi nhận được là khoảng độ mười mấy tin tin báo mừng là những cái đôi mà cưới nhau 2, 3, 4, 5 năm rồi không có con, lên chùa Tản Viên lễ là cầu xin nước giếng Quan Âm và cầu ở chỗ cái ban Quan Âm Tống Tử á. À, về đều báo lại là sinh con, năm ngoái đi cầu là năm nay lên lễ tạ là sinh con rồi. Đó, được mười mấy người họ đến ngồi uống nước họ báo lại như thế. Rồi báo lại với ông Nhị là tổ trưởng Phật tử ở trên đó. Đó lên đó mà cũng đấy cũng là những cái sự thành tâm giống như chùa Hương ấy. Chùa Hương là cũng có rất nhiều người mà cưới xin bao nhiêu năm không sinh con mà vào động hương tích, cầu Đức Quan Âm, cầu tự Đức Quan Âm, rất nhiều người cũng thành công. Có những cái vấn đề là do nghiệp. Nếu do bệnh thì phải chữa bệnh để mà gì, mà cầu có con. Nếu mà do nghiệp á thì lại phải gì, cầu Đức Quan Âm gia hộ. Thì cái trường hợp này thì thầy khuyên như vậy. Một câu phải hỏi Phật tử nó: bạch thầy, con xin hỏi, nhà con có thờ cây hương ở sân, con muốn hạ bỏ đi, xin thầy cho con biết làm thế thế nào. Bạch thầy, con xin hỏi, bà chị dâu con mới mất được hơn 100 ngày, hiện nay mộ phần ở giữa chúng, bạch thầy cho con biết có được đắp không. Cái này á thì cái ý đầu tiên thì bảo là muốn bỏ cây hương, thì thờ cây hương cũng rất tốt. Cây hương không có gì xấu đâu. Cây hương là gì? Thờ cây hương chính là thờ cái vị thần mà nó đem tài lộc đến cho gia đình nhà mình. Nếu mà mình mà thờ đúng á, mà hương hoa oản quả mà thờ tốt á, thì họ lại gia hộ cho nhà mình cái vị thần linh đó. Cái cốt dị hiệu thờ cây hương đó là môn khẩu thổ địa tài thần, tức là cái ông thần tài ở cửa mang đem đến tài lộc gia đình nhà mình, thờ được rất tốt. Nếu như ví dụ nhà mình chật quá mà bắt buộc phải làm cái chỗ đấy, phải cần cái chỗ đấy để làm cái nhà hay làm cái gì đó, thì có thể mình khấn nguyện với các ngài gì, thỉnh các ngài vào gì thờ chung ở trên ban hương thờ thần linh ở trong gia đình, và mình gọi là vọng, thờ vọng thôi, khi khấn và khấn cúng nhớ được các ngài khấn cúng thôi. Thì cái đó thì mình tốt nhất thì muốn tốt thì tụng kinh Địa Tạng cho 21 ngày, hồi hướng cho họ. Sau đó thì cái khi mà lúc mình hạ giải cây hương thì mình chỉ 3 viên đại bi thập chú, 1 viên bát nhã, án mani ni bát minh hồng, khoảng độ 1 tràng hoặc 3 tràng. Sau đó mình khấn nguyện và mình xin hạ bát hương. Bát hương đó thì chân hương thì đem hóa đi, còn bát hương với do cái đồ thờ đem ra một cái sông nào nước nó sạch trong á, để mình thả cho nó mát mẻ. Và bây giờ mình đập cây hương đi, mình làm công việc trong gia đình nhà mình là được, tự mình làm được chứ không cần phải mời các sư. Còn ý thứ hai vị hỏi là chị dâu mất mấy trăm ngày, bây giờ phần mộ bị trũng thì làm thế nào, có đắp được không? Theo như cái quan niệm phong tục của dân gian là chưa đắp được. Đó. Mà phải đợi đến ngày gì ạ? Đến ngày ngày cuối năm mình đi sảy mộ đó, đi gọi là trong quê thầy gọi đi sảy mộ và đi viếng các cụ đó, thì khi đó mình mới đắp được. Bây giờ thì cứ để không sao đâu. Đây mới mất như thầy chưa phải là hà tụt bán thiên đâu, mà đây do cái khi mà gì, do cái lúc lấp đất á, con cháu với lại những cái đội mà mai táng á, chắc là họ làm nó ẩu quá, nó lấp đất họ không lèn xuống. Cho nên bây giờ mưa thì nó tụt xuống thôi, chứ bây giờ mới 100 ngày chắc chắn là chưa tụt bán thiên, cho nên không sợ đâu. Cứ để kệ cho nó mưa nó gió, cho nó vào mùa mưa này, cho nó mưa gió nó trúng hết thì kệ nó. Đến cuối năm thì cái ngày mà đi sảy mộ thì chúng ta mới đắp vào. Đấy, trường hợp này bây giờ đừng có đắp lên. Bây giờ đang trong giai đoạn này đừng có đắp, đừng có làm gì cả. Cứ để nguyên như vậy. Để nguyên như vậy, tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cho vong linh thôi. Làm việc thiện hồi hướng cho vong linh. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con thấy hiện nay ở nông thôn chúng con vấn đề hiểu biết về chợ niệm lúc lâm chung hầu hết là không hiểu. Do vậy chúng con muốn thầy giảng cho chúng con về lợi ích của chợ niệm lúc lâm chung một lần nữa, để mọi người hiểu biết hơn về tầm quan trọng của lúc lâm chung, và đặc biệt gia đình thân nhân vì sao không được khóc, vì các người thân cực kỳ phản đối cho việc không được khóc là việc bất hiếu. Con vô cùng tri ân thầy. ở đây á, thì chúng ta biết là trở niệm lâm chung, cái này là không phải là mới có, cái này là có Đức Phật đã dạy từ khi Ngài còn ở tại thế rồi. Và trong kinh điển của Đức Phật cũng được nói lại. Và đặc biệt là sang khi Phật giáo Tịnh Độ, Tịnh Độ Tông của Phật giáo Trung Hoa và giáo Việt Nam, Nhật Bản vân vân đó, thì cái phương pháp trợ niệm lúc cho người lâm chung rất quan trọng. Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng có, nhưng mà cái cách trợ niệm của Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày xưa đó là gì? Đến là tụng cho một biến kinh A-di-đà, tụng biến kinh A-di-đà và niệm cho một tràng hoặc ba tràng niệm Phật, thế là xong. Thì cái trợ niệm đó nó cũng lợi ích, nhưng mà nó không lớn, không được nhiều lắm. Vì chúng ta biết cái lúc là người chuẩn bị chết á, mà họ còn tâm thần tinh thần đâu để nghe kinh nữa. Tứ chi thì đau nhức, ê ẩm, tinh thần thì hoang mang. Bây giờ chúng ta phải tìm cái cách nào để cho họ gì, cho có một vài câu mà ngắn nhất để cho họ có thể nhiếp tâm vào theo được, để cho họ quên đi những cái sự đau đớn về thân thể, bớt đi những cái sự lo lắng về thần thức, cái sự hồi hộp của họ, sợ sệt của họ nó bớt đi. Và dần dần đó, chúng ta cứ niệm dùng một cái câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho họ, để dẫn dắt cho họ khoảng vài tiếng đồng hồ. Như vậy dần dần họ quen và họ cứ thế là theo niệm theo chúng ta. Khỏe theo niệm được ra tiếng, mà không khỏe niệm máy môi. Không máy môi được thì họ niệm ở trong trong tâm, thì gọi là kim cang chỉ, hay gọi là ý chỉ, là kim cang chỉ hoặc ý chỉ. Kim cang chỉ tức là họ máy môi theo chúng ta, hoặc kim cang chỉ ý chỉ tức là họ không máy môi nhưng mà trong tâm họ vẫn niệm theo chúng ta được đó. Thì làm như vậy, cái phương pháp trợ niệm như vậy khiến cho gì? Khiến cho những cái người mà bệnh mà sắp mất kia không bị tán loạn tâm. Và đặc biệt chúng ta thấy là trong những năm gần đây, nhờ vào cái ân đức và lời giáo hóa của Hòa Thượng Tịnh Không, mà các đạo hữu Tịnh Độ trên toàn thế giới, đặc biệt trong đó có Việt Nam chúng ta, thành lập được các ban trợ niệm và đi giúp cho những đạo hữu của mình, thậm chí là người chưa biết Phật Pháp, cái khi mà già bệnh hoặc là gặp tai nạn bất chợt vân vân đó, mà gia đình có một chút tín tâm mời đến để niệm Phật trợ niệm cho bệnh nhân đó, cho người sắp mất đó, thì chúng ta thấy nhiều cái lợi ích vô cùng. Chúng ta biết trong kinh Đức Phật nói là, kinh A Di Đà Đức Phật nói là trước và trong khi lâm chung chỉ cần được gì, được 10 câu niệm Phật, tâm không tán loạn, người đó sẽ được đới nghiệp vãng sinh đó. Hoặc rằng ít nhất chúng ta giúp cho họ nhớ được câu niệm Phật, lúc đó họ được sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, 500 năm sau họ được sinh vào hạ phẩm hạ sinh, rất quý rồi. Có 500 năm mà được sinh vào hạ phẩm hạ sinh cũng còn quý hơn là chúng ta được sinh lên trời. Sinh lên trời hết phúc báo, vẫn đọa lạc xuống nhân gian bình thường, thậm chí đọa lạc ba đường ác bình thường. Đó. Cho nên cái việc trợ niệm dùng một câu Phật hiệu A Di Đà Phật giúp cho người bệnh kia giữ được cái chính niệm trước khi, trong khi và sau khi lâm chung, thì cái công đức vô lượng. Chúng ta thấy là cái lợi ích của trợ niệm là không thể diễn tả hết được. Mỗi trường hợp trợ niệm nó có cái khác nhau. Có những người ấy, tôi được chứng kiến, và các đệ tử tôi hay đi làm, rồi các Phật tử cũng hay đi làm rất nhiều rồi, các Phật tử về báo cáo lại là có những trường hợp mà cái khi ấy, người bệnh ấy, nằm lâu ngày cái mùi hôi thối nồng nặc ra, cái lúc mới vào trợ niệm ấy, là cái mùi hôi thối mà con cháu còn không dám gần, còn không gần được. Thế mà cái những người làm trợ niệm gì phát cái tâm gọi là cái tâm bồ đề vô thượng, không nghĩ đến cái sự bẩn thỉu, không nghĩ đến sự hôi thối, một lòng chỉ muốn cho gì vị này được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tất cả những cái sự hôi thối bẩn thỉu khó nhọc gian khổ các Phật tử trong ban trợ niệm đều gạt bỏ đi hết, và một lòng chỉ có nương một câu Phật hiệu. Vài tiếng đồng hồ sau, có những vị vài ngày sau, có những vị niệm hàng tháng, dần dần cái mùi hôi thối nó bớt đi. Thậm chí có trường hợp mà niệm mất rồi, niệm vài tiếng đồng hồ, 5, 10, 15 tiếng đồng hồ sau, cái mùi hôi thối ở trong cái căn phòng đó nó chuyển thành cái mùi hương thơm. Có những Phật tử về báo cáo lại với thầy như vậy, mùi hôi thối tự nhiên bay đi đâu mất mà hương thơm ngào ngạt ở trong phòng, cứ thoang thoảng như mùi hương thơm, mà chưa có cái loại nước hoa nào nó thơm như thế. Rồi có những Phật tử mà khi còn sống, cái chân tay
bị tai biến, co giật mà thậm chí không đuối được ra. Nhưng niệm Phật 15-20 tiếng đồng hồ, cái khi mà lại ra thì duỗi được tay ra bình thường. Sống không duỗi được tay, nhưng mà lúc chết niệm Phật lại duỗi được tay ra để mặc quần áo. Hôm rồi có một ban trải niệm trong đạo tràng, chúng ta nói với thầy là có trường hợp là ở Thanh Xuân mất vào gần vào mấy hôm Tết, cho nên ra Tết mất. Xong rồi thì gia đình chưa lo cái tang ra được, vì điều kiện gia đình còn phải chuẩn bị, cho nên cho vào cái nhà xác, để trong cái nhà lạnh. Nhà lạnh 2 ngày rồi, sang ngày thứ 3 rồi, thì chúng ta biết cho vào nhà lạnh thì nó phải cho vào đá đúng không? Cho vào đá thì ướp nó cứng đơ hết ra rồi. Mà về các Phật tử niệm Phật cho là sau 14 tiếng đồng hồ, tự nhiên thân thể nó hồng hào ra, và lại co duỗi chân tay mặc áo được. Nào chúng ta thấy cái lợi ích của trở niệm có dùng lời nói và dùng khoa học để diễn tả được không? Dùng giấy bút để lý giải được không? Không lý giải được. Trường hợp cho vào tủ lạnh nó cứng như con cá ướp trong tủ lạnh rồi, mà niệm Phật 14-15 tiếng đồng hồ lại mềm mại trở lại, hồng hào trở lại và mặc quần áo bình thường. Cho nên cái sự màu nhiệm của câu hồng danh A Di Đà Phật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta có đủ niềm tin để thực hành hay không thôi. Vì vậy á, mà ở đây á, Phật tử này hỏi, Phật tử này thì chắc chắn là biết rồi, nhưng hỏi muốn hỏi cho là các Phật tử chúng ta ở nông thôn, đặc biệt ở nông thôn là chúng ta vẫn theo cái lệ ngày xưa chết là phải chống kèn, khóc lóc đình đám lên, thậm chí con cháu khóc chưa đủ mà còn phải gì, thuê cái phường kèn họ khóc nữa. Thế gian nó thế. Và kể càng nhiều thì bảo là con càng có hiếu, cháu càng thảo. Mà cứ thỉnh thoảng ra sướng cho tờ 20, 50, 100 vào trong cái đĩa của ông thờ kèn đó, nó lại càng khóc to nữa, càng thảm thê, càng thảm thương. Nó kể hết cái này cái nọ cái kia ra, ôi dồi ôi, nghe mà bi thương lắm. Chúng ta nghe thì ở thế gian nghe như thế, ôi dồi ôi, đây là đứa con có hiếu. Nhưng thực tế, xét về thực tế, lúc đó chúng ta biết thế nào không? Cái người thân của chúng ta lúc đó họ đau khổ đến tột cùng, và họ lo sợ đến tột độ. Vì sao mà đau khổ? Vì chúng ta càng kể lể thì càng khơi lại cái tấm lòng gì? Cái tình cảm ân ái, nghĩa nặng tình sâu giữa vợ chồng, con cái cháu chắt với nhau. Và bây giờ họ nghĩ rằng ôi mình đã chết rồi ư? Mình chết rồi à? Mình chết rồi thì vợ mình để lại cho ai? Hay là chồng mình ở lại nó có trông được con cái mình không? Nó đang đi học, hoặc nó chưa có gia đình. Có gia đình rồi nhưng cháu nó còn nhỏ, mình muốn là sống lại vài năm nữa để trông thấy đứa cháu nội, nhìn thấy đứa cháu ngoại nó trưởng thành, nhưng bây giờ không được. Và như vậy nay mình chết thật rồi ư? Rồi lo lắng. Càng lo lắng bao nhiêu, chúng ta biết là bình thường như thế này chúng ta rất mạnh khỏe, nhưng mà nghe một cái tin gì giật gân một cái, tim chúng ta đập mạnh, tim đập mạnh lên thì nó không đủ cái máu để nuôi cơ thể, nuôi lên não, thì chúng ta thấy gì? Thấy yếu, cứ yếu dần, thậm chí là ngất lịm. Chúng ta thấy không? Cái tác động ở thế giới bên ngoài, nó thông qua cái hệ thần kinh trung ương chúng ta làm cho chúng ta mất sức lực rất nhanh. Thì cái trường hợp cũng vậy, khóc lóc, ai oán càng lắm, thì cái thần thức của vong linh kia nó sợ sệt, suy nghĩ càng nhiều. Và bây giờ cảnh giới của ba đường ác đạo từ từ hiện ra. Rồi bao nhiêu những con gà, con lợn, những cái việc ác chúng ta ăn thịt uống máu nó trước đây, nó hiện đến là gì? Như một bộ phim vậy, nó đòi nợ chúng ta vậy. Trả mạng ta đây. Nó cứ nhảy cò cò và trả mạng ta đây. Nào, lúc đấy làm thế nào? Lúc đấy không nhớ câu niệm Phật nữa, mà lúc đó oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp nó kéo đến, nó đòi nợ. Lúc đó chúng ta làm thế nào? Chúng ta không có công đức, không có định tâm, chúng ta sẽ rất dễ đi vào với họ. Cho nên ở thế gian họ cho là khóc càng thảm thương thì hiếu thuận càng nhiều, nhưng đấy chỉ là con mắt và cái nhìn của thế gian. Còn cái nhìn của Phật Pháp, cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật đó, Sau khi tu hành đắc đạo, Ngài chứng được đầy đủ 6 loại thần thông. Cho nên Ngài biết được, thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Vì vậy á, mà Ngài thấy rằng á, Ngài mới khuyên là sau khi chết đi, cái việc tốt nhất đó là đừng làm việc ác, đừng sát sinh, mà hãy phóng sinh, hãy làm việc thiện, cung thỉnh chư tăng đến để đọc tụng kinh điển, hồi hướng siêu độ cho vong linh. Đó là việc báo ơn báo hiếu tốt nhất đó. Báo ơn báo hiếu tốt nhất. Vì chúng ta biết rằng giúp cho cái người thân của chúng ta được siêu thăng về cảnh giới cao hơn thì đó mới là cái báo ơn tốt nhất. Người thân của chúng ta được siêu thăng về cảnh giới cao hơn đó, thì họ gì? Lại có cái cơ hội để họ quay lại để ra hộ độ trì cho con cháu nhiều hơn. Chứ còn đọa vào ba đường ác rồi thân họ còn chẳng lo được, huống chi lại ra hộ độ trì cho con cháu đó. Cho nên ở đây Thầy rất muốn là các Phật tử chúng ta hiểu biết được, từ những cái Phật tử chúng ta đi chùa dần dần cho đến những Phật tử, những người họ chưa đi chùa, nói cho họ hiểu. Chúng ta cũng có thể theo phong tục, các cụ ngày xưa nói là phép vua thua lệ làng. Theo phong tục ở trong dân làng xã thì chết thì vẫn có trống, có kèn, thì chúng ta cứ vô tư đi. Nhưng á, cái việc tốt nhất đối Phật tử chúng ta sau khi mà nằm xuống hoặc là chuẩn bị mất á, chúng ta người ban truyền niệm đã con cháu trong nhà thống nhất với nhau là sau khi người thân của gia đình mất, ít nhất là để cho niệm Phật 8 cho đến 15 tiếng đồng hồ hoặc 20 tiếng đồng hồ tùy theo điều kiện, nhưng cứ ít nhất là phải 8 tiếng. Thì sau đó thì mới báo cho họ hàng, báo cho trưởng thôn, báo cho khu phố biết là vong linh mới mất. Nếu mà mất một cái chúng ta báo một cái là họ hàng liền lập tức là kéo đến ngay và bảo là gì? Phải làm ma thế này, phải ma thế kia. Và chúng ta niệm Phật ở trong nhà, còn ngoài sân họ bàn nhau và mầm ra đi vào. Niệm Phật lúc đấy cũng không có ý nghĩa nữa. Mà có thì cũng rất là ít. Vì cái người mới mất mới nằm trong cái thần thức họ, họ thấy là họ hàng con cháu kéo nó ầm ầm, ngồi ngoài sân thì nó bắc rạp, người thì bắc rạp, người thì lo gì? Lo chuẩn bị cố bàn, rồi lo chuẩn bị đi mua áo quan, lo cái này cái nọ đủ thứ. Nó nói ầm ầm ở ngoài sân, còn trong phòng thì chúng ta trong nhà chúng ta cứ niệm. Thì lúc đó chúng ta niệm, nhưng mà cái linh hồn của người mất kia họ rất là sợ, không niệm được. Mà sợ không niệm thì chúng ta niệm hoài, niệm 8 tiếng vẫn chưa thấy gì, thậm chí 15 tiếng vẫn chưa thấy gì đó. Cho nên tốt nhất nếu mà muốn niệm thì lúc đó cứ lặng lặng mà niệm, coi như là gì, người này vẫn, bệnh nhân này vẫn chưa chết, vẫn còn đang hấp hối. Và coi như chúng ta niệm để xem, để họ còn cơ hội thì sống lại à, thì có thể chữa được, không còn cơ hội. Nhưng thực tế là gì, tắt hơi thở rồi. Nhưng mà chúng ta thì thống nhất với người nhà, cứ sau 8 đến 10 mấy tiếng trở đi thì khi đó mới báo là cụ mới mất à, hoặc có người cái mới mất. Đây là cái kinh nghiệm mà tôi đã nói cho, và có một số các Phật tử trong 1-2 năm qua đã làm được điều đó. Thậm chí là khu phố họ bắt là chết xong chỉ vòng 4-5 tiếng đồng hồ là phải nhập quan phát tang luôn, để ngày hôm sau còn em đi chôn. Họ bắt phải như thế, có cái tục lệ của làng, và chết xuống chỉ vài tiếng đồng hồ đổ hồ sau không được để lại, họ sợ là bị lây lan bệnh này bệnh nọ. Xin thưa các vị, chả có cái chuyện đó, trừ những cái trường hợp mà bệnh lây lan thì nó khác rồi. Nhưng còn người do bệnh, do già hay do tai nạn vân vân này nọ mà mất á, thì nếu mà lây thì lây những cái người trợ niệm trước chứ, đúng không? Nhưng người đến trợ niệm mà còn không lo, tại sao là cứ phải đi lo háo huyền với nhau? Cho nên ấy, cái vấn đề tốt nhất cho chúng ta đó là cứ trợ niệm xong mới bắt đầu báo cho họ hàng, ông bà vai trên vai dưới, con cháu là gì? Là cụ mới mất. Thậm chí là gì, mình trợ niệm được 15 tiếng rồi mình mới báo là cụ mới mất xong. À, cáo phó lên là mới mất xong được, không ảnh hưởng gì cả. Điều quan trọng là cái vong linh đó được siêu thoát rồi. Thì đến lúc đó xong ban trợ niệm ra về thì cái tốt nhất là không được sát sinh trong nhà thôi. Chứ còn khi đó gia đình họ hàng đến, là các cụ trưởng họ đến và bảo là mày phải gọi đội chống kèn về, thì mình vô tư cứ cho gọi về. Và mày phải gọi đội khóc thuê về, lúc đó cứ cho khóc, không ảnh hưởng gì nữa. Vì sao? Vì cái thần thức kia đã đi rồi, chỉ còn cái tấm thân thôi. Lúc đó chôn cũng được, thiêu cũng được, mà thậm chí là đem gì, đem bỏ ra cho cá ăn được, vô tư không sao cả. nó chỉ là tấm xương, tấm thân, tấm xác nữa thôi. Còn cái thần thức nó không ở đấy nữa, vì đi rồi, đi với Phật rồi, Phật rước đi rồi còn đâu nữa. Sau 8 tiếng đến mười mấy tiếng đồng hồ Phật rước thần thức đi rồi, chỉ là tấm thân, thì lúc đó muốn làm gì thì làm. Các cụ hoan, các cụ bảo phải có trống có kèn, kệ các cụ, gọi trống kèn về cho các cụ vui. Dân làng bảo tập tục là phải có khóc, chúng ta cứ cho họ đi khóc vô tư đi, đó, không sao nữa. Đó, những điều quan trọng là lúc đầu chúng ta làm được cái như thầy nói. Bước đầu cứ lặng lặng mà làm, xong rồi báo với mọi người là mới mất xong được tiếng đồng hồ. Mất tiếng xong gọi luôn đấy. Có ai truy cứu đâu mà phải lo cái chuyện đó. Quan trọng là người thân của mình trong nhà lo cho người thân của mình. Chứ còn họ hàng hay là láng giềng họ có lo đi chăng nữa, họ cũng chỉ nói cái mồm thôi. Chứ thực tế khi gia đình chúng ta có chuyện gì xảy ra họ có giúp được chúng ta mấy đâu. Đó, mà chính chúng ta phải lo cho người thân của chúng ta đã. Đó, trường hợp đấy thì khuyên như vậy. Thôi, câu đấy thì trả lời vậy thôi. Còn cho câu khác. Lúc đầu thấy e ngại mà cũng phải đến nhiều câu hỏi phết đấy chứ. Đấy, còn phải đến hàng chục câu hỏi, hơn chục câu hỏi. Hình như vẫn còn tiếp thì phải. Một Phật tử hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con hỏi trường hợp như sau. Ôi giời, nhiều gạch đầu dòng lắm. 2, 4, 6, 7 cái gạch đầu dòng cơ. Một, gia đình con có bố mất được 3 tháng, mẹ con lại bị mất được 4 tháng, con trai thứ hai lại bị mất được 6 tháng. 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng. Con trai út 41 tuổi lại mất được 31 ngày. Con trai cả lại ốm nặng, chuẩn bị chấm chấm chấm. Ghê quá ha. Gia đình con tụng kinh Địa Tạng được không? Gia đình con cúng 35 ngày tốt, 249 ngày tốt. Cái trường hợp này thì chúng ta thấy là chỉ trong vòng có mấy tháng. Bố mất được 3 tháng thì lại đến con. Con xong đâu, đầu tiên là mất 6 tháng, con trai thứ mất 6 tháng, xong lại đến con mất 4 tháng, rồi đến bố 3 tháng, rồi đến con trai út 31 ngày. Như vậy là ở thế gian thì người ta gọi là trùng tang, hay gọi là đại trùng tang, đây gọi là đại trùng tang, hay gọi là trùng tang liên táng. Thì cái trường hợp này nó do gì? Cũng do nghiệp mà ra đấy, do cộng nghiệp mà ra, nó vẫn thường có đấy. Thì cái trường hợp này á, thì nếu mà gia đình một mình mà tụng kinh thì rất khó. Tốt nhất nếu Phật tử ở đây này, thì ra nhờ bạch với sư thầy chủ trì ở đây. Ở đây nó, nếu mà Phật tử này ở làng đấy thì ra đây nó gần. Thì ra đây bạch với thầy chủ trì lập cho một cái đàn tụng kinh Địa Tạng trong vòng như thế này, tụng 21 ngày. Cái đàn thì nó cũng đơn giản thôi, khoảng độ tầm 5 ngày hoặc 7 ngày chúng ta thay đàn một lần, tùy theo điều kiện kinh tế có thì chúng ta sắm thanh bông hoa quả tốt, thì khoảng cũng phải tầm 1 triệu 2 triệu đến một lần thay đàn đó, thay cái đàn lễ. Chứ còn nếu mà kinh tế vừa phải thì chúng ta chỉ thành tâm thanh bông hoa quả và mấy cân gạo nếp chúng ta in xôi in oản, chúng ta thành tâm thì mất khoảng vài trăm nghìn một lần thay đàn như vậy, 5-700 nghìn một lần thay đàn như vậy. Và gia đình con cháu tất cả nên ra để tụng kinh trong vòng 21 ngày ở chùa. Và các Phật tử mời các Phật tử ra một ngày được, một thời cũng được, ngày được một thời buổi tối được. Nếu buổi ban ngày chúng ta bận biểu không đi được thì một thời buổi tối chúng ta ra nhờ tụng kinh Địa Tạng cho 21 ngày và hồi hướng cho các vong linh này, hồi hướng cho các vong linh này. Để còn cái thứ nhất là cho các vong linh họ được mát mẻ đã. Cúng tuần ở đây thì nên cúng càng sớm càng tốt. Đấy, càng sớm càng tốt chứ không nên để 3, 4, 9 nữa. 35 cũng được, trước 35 càng tốt. Cúng luôn cho các vong, tất cả các vong mà mới mất này. Gọi là phả độ luôn cho mát mẻ. Trường hợp này thì xong thì đến ngày mai ngày mai ngày mốt thì bây giờ những cái nhà mà có vong mất này, bây giờ đây là một nhà hay hai nhà hay ba nhà hay bốn nhà, thì nếu mà bốn nhà thì mỗi nhà một người. Ngày mai, ngay ngày mai, chiều ngày mai thì đi lên trên chùa, xong rồi thầy cho cái về mà rắc ở trong mộ để cho nó mát mẻ đã. Đấy, cứu lấy cái trường hợp mà đang ốm nặng này thì gặp thầy gặp thuốc thì chữa được là tốt nhất. Đấy, ngày mai đi lên, nếu mà cứ một cái vong, bốn vong mất này, một mỗi vong một nóc nhà thì mai cử bốn người lên. Vì sau khi lên thì thầy sẽ dặn làm như thế nào, thầy dặn vì xong thì đi làm luôn, không quay về nhà nữa, làm xong thì mới về. Cái trường hợp này nó là bí mật, nó thuộc về như đánh giặc ấy, không thể nói ra được. À, thì dặn như thế. Còn trong vòng tới thì ra xin tụng kinh ở tại chùa địa phương. Còn đến pháp hội tháng 4, pháp hội tháng 7 thì cố gắng lên, mà con cháu gia đình lên tham dự được 3 pháp hội thì sẽ ổn thôi. 3 pháp hội thì sẽ ổn. Những cái trước mắt bây giờ phải giải quyết, là mai đi lên thầy sẽ hướng dẫn cho chiều mai. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, thời còn trẻ tuổi con có đi đền trình đồng mở phủ, trình đồng tứ phủ, nhà đền phát cho con bộ quần áo của ông hoàng tư, nhà đền bảo khi chết mặc bộ quần áo đó sẽ không bị đọa địa ngục. Nay con đi tịnh tông học hội rồi, con quyết theo tịnh độ thầy giảng qua cho chúng con hiểu, nhà đền nói có đúng không? Chắc chắn đây là ông nhà đền ông nói như vậy là nói sai rồi, nói sai về quy luật nhân quả. Nếu mà họ nhà đền họ phát cho một cái bộ quần áo của ông quan hoàng tư này mà lúc chết đi không vào địa ngục á, thì các quý vị biết là nhà chùa chúng tôi làm còn thiêng hơn. Tôi phát cho các vị một bộ áo nâu của nhà chùa, chết đi không vào địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sinh nữa, ngoan hơn đúng không? Được về với Phật luôn, ngoan hơn có được không? Không được. Làm gì có chuyện đó. Thậm chí thì sư tu hành mà không tốt còn đọa địa ngục cơ mà. Chúng ta thấy thời Đức Phật tại thế là Đề Bà Đạt Đa là gì? Luôn luôn thân cận với Đức Phật. Nhưng do cái tâm là sân si tật đố và mong được được làm giáo chủ thay Đức Phật, cho nên 3 lần 7 lượt tìm cách để giết Phật đó, nhưng giết không được. Cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa gì? Bệnh chết và đọa vào đại địa ngục A Tỳ. Có rất nhiều các đệ tử thiền tinh tỷ khiêu hầu thì giả Đức Phật 22 năm trời, tức là trước tôn giả A Nan đó, thiền tinh tỷ khiêu đã thì giả Đức Phật 22 năm. Nhưng mà theo cái phe của Đề Bà Đạt Đa là phản lại sư phụ của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên á, sau khi á, trước khi sắp mất á, cũng bị một căn bệnh quái ác lở loét hết cả người ra, như là Đề Bà Đạt Đa không khác. Tự nhiên thân thể cứ lở loét, mưng mủ máu ra và lở loét và bệnh lên, đau ầm ĩ ra, khóc suốt ngày. Qua tháng khác, thế là khi không chịu được nữa và chết, Đức Phật cũng xác định thiện tinh tỷ khiêu cũng đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta đã sống gần ngay Phật thì giả Đức Phật 22 năm còn đọa địa ngục A Tỳ cơ mà. Thì lấy đâu cái chuyện mà cái ông thầy nhà đền mà đưa cho một cái áo của ông quan hoàng tư mà mặc vào mà chúng ta còn không biết ông hoàng tư là ông nào, ông ở đâu, ở đâu, mà sau khi chết mà không đọa địa ngục, đó là lừa đảo. Đó. Cho nên cả bây giờ chúng ta cũng thế, nghe thấy một vài vị sư theo mật tông ở Tây Tạng về ấy, hay giảng ở chùa Tây Thiên hay một số chùa Hà Nội ấy, họ nói là, và họ khuyến khích là sau khi chết đi mua một cái bộ mền quang minh, cái áo quang minh á, cái bộ quần áo quang minh nó bán mấy trăm nghìn á, sau khi chết đó đem khâm tắm rửa xong khâm liệm mặc cái bộ áo quang minh nó vào là xuống dưới là Diêm Vương thấy nhưng mà chạy tán loạn đi, không dám bắt chúng ta nữa và chúng ta được về với Phật. Nói như vậy cũng là lừa đảo. Tôi hỏi các quý vị nha, bây giờ bình thường con người chúng ta ăn mặc như thế này, các vị về thì khoác một cái mền quang minh, áo quang minh đó đi ra chợ xem, cả chợ nó chạy theo và nó nhìn chúng ta, và thậm chí có người còn ấy, lấy đá để ném chúng ta nữa, vì bảo gì cái bà kia điền nhanh thế, thần kinh rồi, bà thần kinh rồi, tự nhiên mà cái áo xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng tím tím mà có cả hình Phật ở trên đó, có cả thần chú của Phật ở trên đó. Chúng ta thấy khi còn sống á, thậm chí chúng ta thấy ở dưới đất, các đối Phật tử nhìn thấy bất cứ tranh ảnh hình tượng của Đức Phật cái hình tượng của Đức Phật in vào cái bao hương á, in vào cái tờ giấy á, rơi ở xuống đất, chúng ta có dám dẫm lên không? Có dám bước qua không? Không dám dẫm lên, không dám bước qua, mà chúng ta phải nhặt đi đem vào. Thì nếu bao hương chúng ta đem vào trong lò bếp chúng ta hóa, hay là ngoài lò hóa sớ chúng ta hóa, chúng ta còn có tâm như thế cơ mà. Tại sao sau khi chết còn sống, thân thể chúng ta 3 ngày không tắm thì nó mới có mùi hôi, hoặc 1 ngày không tắm thì nó mới khủng khủng, 3 ngày không tắm thì khó chịu, mà 7 ngày không tắm thì mọi người thì lánh xa. Nhưng mà chúng ta chết đi rồi á, thì bình thường nếu mà không trở niệm á, thì chỉ cần mấy tiếng đồng hồ sau là mùi hôi phát ra. Còn trở niệm á, thì càng trở niệm mùi hôi thì càng hết đi. Thế mới hay chứ. Thế mới sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Các Phật tử đi trở niệm thế được chứng nghiệm cái lời Thầy nói. Cái đấy là chuyện có thật, không phải là bịa. Cho vậy mà chúng ta chết đi rồi mà bình thường còn sống, mặc người ta còn nói chúng ta là điên điên, khùng khùng, dở hơi, còn xem sờ chán chúng ta, lấy đá ném chúng ta vì chúng ta man mát, sống chập mạch. Huống chi là chết đi rồi, chúng ta bảo mặc trong dây diêm vương, nó không bắt, lấy đâu cái chuyện đó, nó bắt càng nhanh hơn. Vì sao? Vì anh Phạm Thượng. Vì sao mà tôi nói là Phạm Thượng? Vì ở trên cái áo đó, quang minh đó có gì? Có hình ảnh của Đức Phật, có thần chú của Đức Phật, của Bồ Tát ở trong đó. Chúng ta đem mặc vào thì cái chôn xuống dưới đất thì cái thân thể chúng ta nó thối rữa, là nó chảy hết vào đấy nhỉ. Chúng ta lấy hình ảnh của Đức Phật đấy thì gói cái đi bọc cái đống xương thối của chúng ta. Như vậy đáng lẽ không đọa địa ngục, nhưng do chúng ta vô minh, do cái ông thầy tà đạo hướng dẫn chúng ta sai pháp, chúng ta lại đọa địa ngục, khổ thế. Thời thế mới gọi là thời mạt pháp. Hôm trước chúng tôi nói là bây giờ thậm chí người ta còn lừa cả gì. Hình như ngay ở trong cách đây vài chục cây số, ở ngay trong Ứng Hòa này nè, có ông sư trong miền Nam ra, tôi không tiện nói tên, không tiện nói chùa, tôi chỉ nói trong Ứng Hòa thôi. Ông từ miền Nam ra và ông ấy đăng lên báo nói là ông ấy, chùa của ông ấy là có nhiều xá lợi Đức Phật nhất Việt Nam. Và cứ Phật tử nào và cũng ông 5-3 triệu là ông ấy ô hoan hỉ quá. Phật tử nó nói tiếng miền Nam ngọt lim á, có duyên quá hả. Thế là thôi, phải biếu cho thì cho một cái tháp đó bảo về thờ đi, chịu khó tụng kinh niệm Phật ra. Một thời gian sau á là xá lợi đẻ ra. Đấy, và Phật tử chúng ta tin về cứ thỉnh thoảng lại lên ngó xem xá lợi đẻ chưa. Thấy xá lợi đẻ rồi thì mừng quý lên, gọi điện cho thầy: thầy ơi, xá lợi thầy cho con nó đẻ ra rồi. Và ông thầy ấy lại bảo: ôi giời, thế quý hóa quá, Phật tử có duyên quá, thì hôm nào về lễ tạ lại thế này tí nữa, mệt lắm. Nó lợi dụng cả ở trong cửa Phật, nó kinh doanh cả những cái gì thiêng liêng nhất của Đức Phật sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta biết xá lợi của Đức Phật đâu có nhiều như thế. Xá lợi Đức Phật đâu có phải là ngày xưa chúng ta biết là thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, Việt Nam chúng ta có một vị đúng rồi, Việt Nam chúng ta có một viện thư thiền sư gọi là Ngài Khương Tăng Hội. Ngài đem Phật Pháp ở sang Trung Nguyên, tức là sang Trung Quốc đó, để truyền đạo. Thì sang đó cái vị vua lúc đó là Ngô Tôn Quyền, thời Tam Quốc Diễn Nghĩa đó. Không biết Tam Quốc Diễn Nghĩa nó vào thế kỷ thứ mấy nhỉ? Ở đây ngày xưa có ai đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa không? Hình như thứ hai, thứ ba sau công nguyên thì phải. Ở thời nhà Hậu, ở thời nhà Hán mà. Sau nhà Hán mà, nhà Hán bên Trung Quốc, sau thời nhà Hán mà cái mới đến thời loạn Tam Quốc đấy. Thì bây giờ nó chia ra ba đất nước là gì? Là Ngô, Thục và Ngụy. Ngụy thì do gì? Do Tào Tháo. Mà Ngô thì do ai? Do Ngô Tôn Quyền. Mà Thục thì do gì? Do Lưu Bị. Ba vị xưng đế với nhau, tranh giành phân chia lãnh thổ. Thì bây giờ ở Việt Nam chúng ta vẫn là gì? Vẫn thuộc địa của nhà Ngô. Mình gọi là 1000 năm Bắc thuộc đó. Bây giờ chúng ta mới chỉ là một quận giao chỉ của nhà Ngô thôi. Cái khi đó chúng ta chỉ là một quận giao chỉ của nhà Ngô. Thì bây giờ thì Việt Nam chúng ta có ngài gọi là thiền sư Khương Tăng Hội, người gốc bố thì là người Ấn Độ, còn mẹ là người Việt Nam. Cho vì vậy mà ngài thông tỏ hai loại ngôn ngữ, cả tiếng Việt với tiếng Ấn. Nhưng mà ở Việt Nam truyền bá Phật Pháp á, thì nó không phải là kinh đô, thủ phủ của đất nước. Việt Nam chúng ta nói chỉ là một quận giao châu của nhà Thục thôi. Mà cái quận, cái chỗ đó là cái kinh thành lúc đó là ở bên gì? Ở bên Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ á, ở chỗ Chùa Dâu á, khu vực Chùa Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh, chứ không phải Thăng Long mà cũng không phải là ở dưới Thái Ninh Bình đâu, không phải dưới Hoa Lư đâu, mà ở bên kia. Chúng ta chỉ là một quận của họ. Cho nên là ngày Khương Tăng Hội sang đó để truyền đạo ở tại kinh đô của đất nước lúc đó là thuộc nhà Ngô. Bây giờ vua Ngô Tôn Quyền á, nói với Khương Tăng Hội là gì? Có gì bằng chứng là để bằng chứng để ông truyền bá đạo Phật vào đất nước của tôi? Thì bây giờ ngày Khương Tăng Hội nói rằng á, có xá lợi của Đức Phật là chứng, là bằng chứng khi Đức Phật nhập Niết Bàn còn lưu lại xá lợi. Ngô Tôn Quyền mới nói là xá lợi đâu? Thì khi đó ngày Khương Tăng Hội nói rằng bẩm Chúa Công là gì? Xá lợi của Đức Phật phải do cái sự cầu nguyện và sự thành tâm của cả bệ hạ và cả thần, thì lúc đó mới xá lợi của Đức Phật mới có thể xuất hiện. Và bây giờ Ngô Tôn Quyền bảo rằng vậy thì ta cũng muốn tin, nhưng mà phải bao giờ nhìn thấy xá lợi của Phật ta mới tin, mới cho Phật Pháp của các ông hoạt động ở đất nước, ở kinh đô. Vì khi đó quận giao chỉ chúng ta có Phật giáo mấy trăm năm rồi, nhưng mà không phát triển được vì không, ông vua không có hộ trì, không có người hộ trì, mà chỉ có cái ông quận giao chỉ, ông hộ trì thôi. Cho nên bây giờ không phát triển được thì Ngô Khương Tăng Hội mới sang đó để muốn dịch kinh ở tại kinh đô để phát triển rộng ra. Thế lúc bây giờ thì nghe Ngô Tôn Quyền nói vậy thì Khương Tăng Hội mới lập đàn, mới xin là bệ hạ, tức là Ngô Tôn Quyền đã cho lập một cái đàn. Ngày xưa cái đàn ấy, họ cho đắp một cái ụ đất lên rất cao và rất trang nghiêm để lập đàn để cầu nguyện. Và lúc đầu là Khương Tăng Hội thì thấy trong kinh nói rằng nhất tâm cầu nguyện 21 ngày thì xá lợi sẽ hiện. Thế cầu đến 21 ngày thì vẫn không thấy xá lợi đâu. Thì Ngô Tôn Quyền lúc đó đã thấy là mất niềm tin rồi. Khương Tăng Hội xin thêm là thôi xin bệ hạ là cho thần là 49 ngày. Nếu mà 49 ngày mà không được thì lúc đó thì bệ hạ sẽ xử lý. Thế đến 49 ngày rồi, hết ngày thứ 49 rồi thì xá lợi vẫn chưa hiện. Và Ngô Tôn Quyền nói là gì? Nói là Khương Tăng Hội, thiền sư Khương Tăng Hội là vị thiền sư đầu tiên của Việt Nam chúng ta đó, vị tổ thiền đầu tiên được Việt Nam chúng ta đó. Thế bây giờ nói là Khương Tăng Hội là những người mà xảo trá, lừa đảo, cho nên liền là sai lính là đem Khương Tăng Hội ra chém đầu. Thì bây giờ may là có một cái vị đại thần khuyên can Ngô Tôn Quyền là xin bệ hạ cứ để từ từ để cho ông một cơ hội nữa, xem ông ấy xin thêm bao nhiêu ngày nữa để cầu nguyện. Bây giờ Khương Tăng Hội lại xin thêm mấy tuần nữa để cầu nguyện. Và ông Ngô Tôn Quyền nó nghĩ là thôi thì cũng chả mất cái gì, kể cho ông cầu nguyện, được thì tốt mà không được thì lúc đó chém sau không sao. Và cầu thêm 3 tuần nữa, tức là mất 10 tuần đó, đến 70 ngày. Thì khi bóng một hôm thì khi mà đang cầu nguyện như vậy thì trời đùng đùng là nổi một cái trận phong ba bão táp. Và tự nhiên nghe một cái tiếng là rơi cả xoảng ở trên cái chậu bằng vàng ở trên, đặt một cái chậu bằng vàng ở lên trên cao ấy để cầu nguyện xá lợi. Thì bây giờ nghe cái tiếng kêu leng keng ở trên đó thì bắt đầu thì mọi người lấy xuống thì cái thấy cái viên xá lợi ngũ sắc to như là cái ngón tay cái này, nó tỏa ánh sáng hào quang ra sáng rực long lanh như vậy. Thì bây giờ thì có một số Ngô Tôn Quyền bắt đầu mới nghe nói như vậy đi lên để lễ, ra nhìn lễ thì hào quang vẫn tỏa sáng thì lễ tin. Là có những người mà những vị đại thần họ lại bẩm với Tôn Quyền là đây là yêu nghiệt, đây chính là cái màn phù phép của Khương Tăng Hội, là yêu nghiệt, liền là phải gì, mê hoặc lòng của Chúa Công, mê hoặc Chúa Công, cho nên là xin Chúa Công đem giết đi. chứ làm gì có chuyện xá lợi của Đức Phật. Xong bây giờ là Ngô Tôn Quyền còn không biết tin A. Thì bây giờ là cái vị đại thần mà được Khương Tăng Hội cảm hóa trước mới bạch với thưa với Ngô Tôn Quyền là xin bệ hạ bây giờ cứ thử. Thần nghe nói rằng nếu xá lợi của Đức Phật đó, cho vào lửa lửa không cháy, cho vào nước nước không trôi, dùng búa đập đập không vỡ, thì như vậy chính là xá lợi. Mà cho vào phân thì bẩn thỉu, thì phân đó, cái phân do bẩn thỉu đó liền là trong sạch thành gì, thành nước trong. Xin bệ hạ cứ thử. Thế cho thử thì gọi đầu tiên là cho vào lửa nung, nung hoài không cháy. Cho vào vào nước bẩn thì nước bẩn liền liền trong. Rồi á, cho dùng gọi các lực sĩ tráng sĩ đến để dùng đe dùng búa để đập, đập hoài không vỡ. Bây giờ Ngô Tôn Quyền mới tin và mới cho xây chùa và thờ và bắt đầu đạo Phật được truyền bá ở kinh thành nhà nhà Ngô từ thế kỷ thứ ba đó. Cho nên á, cái ông tổ của thiền sư Việt Nam chúng ta chính là ngày Khương Tăng Hội đem Phật pháp truyền sang Trung Hoa nữa cơ. Đó. Còn đến tận năm 580 thì thiền sư Trung Hoa mới truyền thiền Trung Quốc, từ Trung Quốc sang sang Việt Nam. Chứ còn thế kỷ thứ ba là thiền sư Ấn Độ đã truyền thiền từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi. Đó. Chúng ta thấy bên lịch sử cái cầu nguyện Ấn Độ như thế, một cái vị thiền sư cao tăng đắc đạo số 1 của Việt Nam mà phải mất thì đến 70 ngày cầu nguyện thì xá lợi mới hiện ra. Giờ thì chúng ta biết là một ông sư. Tôi còn nghe người ta nói là ông ấy có một cái khách sạn để kinh doanh du lịch ở dưới thành phố Hải Dương, thu bao nhiêu tiền đấy cơ. Cái ông sư ở trong Ứng Hòa, ông có cả một khách sạn, một cái chuỗi khách sạn để kinh doanh nữa. Thế chúng ta biết là đấy. Như vậy thì ông cầu ở đâu? Mà đích thân tôi bị lừa trong năm 2010 rồi. Tôi lừa là vào trong miền Nam và có một cái vị Phật tử bảo là trong chùa ở trong Ban Giới Bình Dương, gần sát với thành phố Hồ Chí Minh là gì? Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. Có một bà cụ ni sư, cụ ấy bảo là có nhiều, cũng nhiều xá lợi lắm. Vào chùa cứ dàn ra xá lợi ra, bảo là cho Phật tử ấy và khuyên Phật tử là cúng một 1000 quyển kinh hết là 20 triệu. Thế Phật tử ấy cũng 20 triệu rồi. Thế là bảo là thôi con có duyên rồi thì cụ cho 3 viên xá lợi đem về thờ. Thế Phật tử ấy nghĩ là nhà mình thì làm gì có đủ thanh tịnh để mới thờ xá lợi của Đức Phật. Cho nên thôi để gọi điện về cho thầy rồi cúng thầy. Mình lúc đó cũng đang nghĩ là thích xá lợi của Đức Phật. Đọc trong kinh thấy là chùa mà được thờ xá lợi Đức Phật thì quý lắm. Ta rất mong một lần được nhìn thấy được đỉnh lễ và được thờ phụng thì cả là một điểm mơ ước, một đời tu hành thỏa mãn đời tu hành của mình. Cho nên bay máy bay vào. Bay vào các vị biết không? Xá lợi rất nhiều cái dân gian đó. Mà đặc biệt trong cái lúc đó mà tôi phát hiện ra mà tôi rất buồn là có một ông sư ở tận trong An Giang, ông cũng đến đó và ông thấy mình đến đã thỉnh xá lợi, ông ấy kéo mình nói chuyện thêm, kéo mình ra ngoài sân, ông bảo: "Này, thầy ở ngoài Bắc vào à?" Bảo: "Vâng." "Thầy vào thỉnh xá lợi à?" Bảo: "Vâng." "Thôi thầy đừng có thỉnh ở đây, lên chùa của sư phụ của con á, chùa đấy xá lợi mới thật, chùa đấy xá lợi ở đấy à, sư phụ của con ấy, ở đấy nó rẻ hơn, đây đắt lắm." Ôi rồi mình nghe thấy mà mình không tin vào tai mình nữa. Được một tí rồi á thì bắt đầu thôi mình vâng vâng dạ dạ mà cho qua, mình buồn quá. Thế vào một cái điều buồn hơn đó là gì, được một tí á, ông vào ông nói với cái vị sư kia là, cái vị sư bà kia ở trong chùa kia, bà nói là gì: "Mới hôm qua con đi sang Thái Lan là gì, cái chùa của bên Thái là gì, là các thầy bên đó là biếu con mấy viên xá lợi này, xá lợi tóc này, xá lợi não này, xá lợi răng Phật này, đây này con nhìn ni sư lấy cho ni sư xem này." Nó móc sật sật từ trong túi quần ra, đau quá. Xá lợi của Đức Phật nó móc từ trong túi quần nó ra, và nó ra nó để vào cái túi bóng nhỏ nhỏ như là cái mà mình bốc cốt bát hương đó, nó bé bé đấy, khoảng độ bằng 3 ngón tay này này, bằng cái bật lửa. Nó móc ra thì từ trong túi quần nó ra. Mà thôi, cái niềm tin của mình vào các vị sư như thế không còn một chút nào nữa. Đó. Chúng ta thấy bây giờ thời mạt pháp này nó lừa đảo, vì đồng tiền nó sẵn sàng bán đứng cả cái nhân phẩm và cái gì thiêng liêng cao quý nhất của Đức Thế Tôn để lại. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cần phải có trí tuệ ở cái chỗ đó. Thế cho nên ở đây bảo là nếu mà mặc như thế mà được thoát khỏi khổ thì chắc chắn là không bao giờ có. Vì vậy đó mà khuyên các Phật tử chúng ta phải tu đi. Nếu bây giờ ai mà đã chót mua cái bộ mền quang minh rồi và sau này chết để đắp á, thì chỉ có gì? Chỉ có thể đắp là khi mà chúng ta mất, xong rồi đắp vào phủ từ dưới lên tới, đừng có phủ hết cả đầu, phủ tới tới cổ thôi. Cái mền quang minh phủ lên tới cổ này và để chúng ta niệm Phật, để trợ niệm cho họ. Vì khi đó là thân thể của chúng ta nó chưa hôi thối, mà chúng ta không đem mặc vào mà chỉ đắp vào để trợ niệm, để giúp cho những cái tà, những quan gia trái chủ ấy, nó không nhập được vào xác. Vì sao mà đắp nền quang minh khi đó? Vì khi đó là thứ nhất là thân thể chưa hôi thối, chúng ta còn đang trợ niệm, khiến cho quan gia trái chủ họ không nhập vào xác rồi. Thứ nhất. Thứ hai nữa là khiến cho đừng có chó mèo nó nhảy qua cái xác của người. Cái lúc mà trợ niệm nó phải cái cửa sổ phải ấy lại, hoặc là để họ trong màn ấy, cho khỏi con mèo nó nhảy qua cửa sổ vào, nó nhảy qua cái xác lên. Theo như cái người ta gọi cái kỵ với nhau á, cái người mà mới mất mà để cho con mèo nó nhảy qua xác là xác nó dựng đứng lên luôn, chúng ta chạy tán loạn ra ngay. Để ý nhá, các Phật tử đi trợ niệm để ý. Mất mấy tiếng đồng hồ rồi mà con mèo nó nhảy qua một cái theo cái gì? Theo cái định luật một cái kỵ nào đó mình chưa giải thích bằng khoa học được. Thì con mèo cứ nhảy qua một cái là cái xác đó tự nhiên là ngồi bật dậy lên ngay. Bật dậy lên. Và thậm chí nó còn đứng dậy, nó còn bước đi nữa cơ. Thì lúc đó thì các vị thì chạy mất dép rồi. Lúc đó là bạn trợ niệm thì cũng chạy mất dép hết. Đấy. Cho nên phải cố gắng. Cái lúc mà trợ niệm là tốt nhất là gì? Để họ mắc cái màn lên. Để họ trong cái màn đấy. Có vô tình mà cái con mèo nó ở ngoài cửa sổ nó nhảy vào, hay là nó chuột chó mèo nó đuổi nhau nó chạy, nó không nhảy qua đấy. Đấy, nhớ đấy. Mắc cái màn lên cho ở trong màn, và chúng ta ở bên ngoài chúng ta trợ niệm. Cứ ngồi bên ngoài trợ niệm đây là tốt nhất. Cách phòng. Đấy là trường hợp hy hữu có thể xảy ra rồi đấy. Có xảy ra ở Việt Nam chúng ta cũng có. Ngày quê nhà tôi ngày xưa có một trường hợp như thế rồi. Mà tôi nghe các cụ kể là vài trường hợp như thế rồi. Chúng ta hãy cố gắng để ý. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con bạch thầy, con bị đau đầu, đi khám thì bác sĩ bảo không làm sao. Trước ở nhà con tụng kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ, nhưng từ ngày thầy trong Nam về chùa Khai Nguyên chữa bệnh thì thầy bảo con không bị sao hết và khuyên con về không tụng kinh nữa, chỉ tụng tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật, chú Vãng Sinh và niệm danh hiệu Mẹ Quan Âm. Như vậy có được không? Các vị cứ tụng kinh đi cho thầy. Về cái ông thầy chữa bệnh này thì ông cũng chỉ chữa được một số bệnh nhất định thôi. Ông nói thì có thể là chữa được tất cả, nhưng mà không, trên đời này không có một vị thần y nào chữa được tất cả các bệnh cho chúng sinh cả. Chúng ta biết đến Đức Phật có thần thông công đức vô lượng như thế, ngài cũng còn không chữa được hết bệnh cho chúng sinh, mà Đức Phật chỉ là người thầy dẫn đường khuyên chúng ta tu tập giải thoát mà thôi. Còn có thần y cái thế như Hoa Đà, ông còn không chữa được bệnh của ông cơ mà, đúng không? Nếu Hoa Đà là cái người vị thần y giỏi nhất thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, ở Việt Nam chúng ta có thần y không? Có thần y. Có thần y. Mà ở trong cái học Đông y ai cũng thờ cái vị thần y đó. Đó là thần y gì nhỉ? Lương y gì nhỉ? Tuệ Tĩnh đúng không? Cụ chính là một ông sư đó. Cụ là một vị hòa thượng, nó không phải là một người bình thường đâu nhá. Cụ là một vị hòa thượng. Cụ chữa được hàng ngàn ngàn thứ bệnh. Nhưng mà về bệnh của cụ chữa được không? Bệnh của cụ cũng không chữa được. Nếu mà cụ chữa được bây giờ cụ vẫn còn sống đúng không? Thậm chí cụ chữa kéo dài tuổi thọ của cụ đến hàng ngàn tuổi, thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng chúng ta thấy có ai kéo được không? Không ai kéo được. Vì Đức Phật nói cái định luật sinh ở thế gian này là gì? Có già. Có sinh thì sẽ có già. Có già thì sẽ sinh gì? Sẽ có bệnh. Có bệnh thì sẽ có chết. Nhưng điều quan trọng chúng người tu hành á, nó sinh già bệnh chết là về tấm thân xác thịt cha mẹ sinh ra bằng tinh cha huyết mẹ này, nuôi lớn bằng cơm ăn, nước uống hàng ngày, vân vân. Nhưng điều quan trọng tâm chúng ta không chết. Chúng ta gì? Tự do tự tại trong sinh tử. Đó mới là điều quan trọng. Đức Phật ra đời là muốn cho chúng ta đừng chấp vào cái thân, đừng chấp vào ăn mặc ăn uống ngủ nghỉ, mà hãy gì, hãy tu làm sao đó cho tâm được thanh tịnh, được giải thoát trước sinh tử khổ đau, trước những thị dục của thế gian, thì đó mới là điều quan trọng. Cho nên chúng ta biết là Đức Phật trong kinh Đại Bát Nhã, Ngài nói với Tôn giả A Nan thì Ngài có thể thì hiện ra sống cả 1000 tuổi cũng được, nhưng làm như thế để trái với quy luật của những các sinh mạng sinh lão bệnh tử ở thế gian này. Cho nên bây giờ tuổi thọ bình quân của thế gian được 80 năm, Đức Phật cũng thể hiện thọ đúng 80 năm ngày nhập Niết Bàn. Vì vậy mà ở trên đời này, nếu mà ông thầy nào nói là chữa được tất cả các bệnh thì tôi không tin, mà chắc chắn không có. Họ chỉ chữa được một cái số bệnh nhất định, ví dụ như cái chuyện câm và điếc, thì cái ông thầy hôm nọ đấy, ông chữa được phải nói là rất tốt, 3 đến 5 phút là nói được câu ba ơi, bố, mẹ, vân vân. Và về cũng phải còn phải học hoài mới nói được, chứ không phải mà nói xong một cái khai khẩu đấy chỉ là khai khẩu và nói thôi, còn phải học, học nhiều nữa, học từ những câu nói như đây là cốc, đây là chén, đây là khăn, đây là ăn uống, vân vân. Như giống như đứa trẻ mới tập nói thì mới nói được. Nhưng mà chỉ cái bệnh đó thôi, còn những bệnh khác ông ấy khoe là chữa được cả ung thư. Nhưng tôi bảo chưa xác chứng cái gì, tôi chưa tin, mà ung thư thì đây là một căn bệnh cả thế giới chưa ai chữa được. Chỉ có trường hợp chữa thì phải cũng phải có duyên từng người. Cái phương pháp nhịn ăn cũng có người chữa được, có người cũng không chữa được. Trong đạo tràng chúng ta có 2 Phật tử nhịn ăn 49 ngày chữa bệnh ung thư khỏi rồi. Nhưng mà có những người khác nhịn cũng không được. À, không phải ai nhịn nó xong. Hay có những người đi xạ trị thì khỏi. Nhưng mà chắc như cái số khỏi nó chỉ ít thôi, phải tùy vào cái cơ địa và cái phúc báo của người đó. Đó, cơ địa và phúc báo của người đó và thọ mạng của người đó có còn hay không nữa. Nếu cơ địa tốt, phúc báo còn, phúc báo lớn mà thọ mạng còn, thì khi đó gặp thầy gặp thuốc chữa nó sẽ mới khỏi được. Đó, bằng không thì chúng ta cũng phải chịu chung với cái quy luật sinh già bệnh chết hết. Cho nên ở đây á, điều quan trọng của chúng ta gì? Tụng kinh vô lượng thọ để làm gì? Vì sao tôi dạy các vị tụng kinh vô lượng thọ? Vì kinh vô lượng thọ, kinh A Di Đà là một cái bộ kinh, là cái đường, là cái kim chỉ nam, là cái hướng đi tốt nhất cho chúng ta sau khi xả bỏ báo thân này được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật để là để cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó tuổi thọ vô lượng vô biên, công đức vô cùng vô tận, chẳng sướng hơn ở thế giới này có mấy năm nữa, vài chục năm nữa là chết hay sao? Suốt ngày khổ đau, hết già đến bệnh, hết bệnh rồi lại chết, chết rồi lại sinh ra, lưu luyến gì nữa. Tôi mà Đức Phật bảo là thôi con đi về với thầy đi thì tôi sẵn sàng là tôi chào các Phật tử bye bye, tôi đi luôn bây giờ cũng được. Không có gì mà phải thấm thiết là gì, không có gì phải sợ sệt. Khi đã hiểu Phật rồi, đã phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi á, thì càng được về sớm càng tốt. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói có người tu hành niệm Phật có 3 năm là vãng sinh. Ở chùa đang ra một cái đĩa của cư sĩ cái gì Phúc nhỉ? Thường Phúc, cư sĩ Thường Phúc ở bên Trung Hoa. Hơn 80 tuổi đúng không? 65 mà. Ừ. Cụ hơn 60 tuổi, biết đến đạo Phật mới chỉ một thời gian ngắn thôi, mà nhất tâm niệm Phật, mà cụ tự do tự tại, cụ vãng sinh, cụ biết trước ngày giờ. Và khi cụ ra đi, cụ ngồi thiền thế này này, ngồi thế này này, đó, ngồi thế này. Khi ra đi rồi, ra đi đến mấy ngày rồi mà cụ vẫn ngồi như thế này, đó, đi mấy ngày rồi vẫn ngồi. Chúng ta thấy đấy, cư sĩ đại gia tu như thế cơ mà chỉ biết niệm Phật có mấy năm, niệm Phật có vài năm thôi. Mà khi hỏa thiêu ấy còn có gì, còn có xá lợi, giống như xá lợi Đức Phật, không có khác. Hương thơm ngào ngạt, trên trời điểm lành tướng lạ hiện ra, đầy dây hư không. Đó, sợ gì? Cho nên chúng ta mà đã quyết vãng sinh nha, thì đừng có sợ chết. Nếu còn sợ chết là chúng ta sẽ chắc chắn không có vé vãng sinh, mà lại tiếp tục sinh lại nhân gian một lần nữa. Cho nên đừng có sợ chết. Đối với cái chết, ngày xưa các cụ bộ đội chúng ta nói gì? Khi mà lòng yêu nước nó dâng cao đến tột độ, người ta coi cái chết nhẹ như lông hồng. Nhưng bây giờ chúng ta là cái người mà gọi là đệ tử Phật môn mà muốn cầu vãng sinh mà còn sợ chết thì không ổn. Đó, cho nên thì nhớ lấy. Bệnh tật thì cố gắng. Nếu mà bệnh tiền đình hay là các thứ đó, chịu khó lễ Phật y học. Mỗi lần lễ như vậy một tiếng đồng hồ mỗi ngày được khoảng 2 hoặc 3 thời. Thì nếu mà cái bệnh đau đầu này không tìm ra bệnh gì á, thì cố gắng khoảng 3 tháng đến 6 tháng là sẽ khỏi thôi. Phật tử nào mà bị đau đầu kinh niên này mà khám không ra gì, chịu khó lễ y học, lễ Phật y học rất tốt. Xem cái đĩa lễ Phật y học. Một Phật tử nữa hỏi rất là dài, ôi cả một trang giấy này. Con kính bạch thầy, là một Phật tử chúng con còn nhiều ngu muội, kính xin thầy cho con được rõ con làm như thế đúng sai khi mẹ con gặp sức khi mẹ con sắp gì đấy, sắp mất sắp lâm chung, con đã cho mẹ con uống sâm ngậm mật ong nhưng mẹ con không nuốt được. Nửa tiếng sau mẹ con qua đời, chúng con niệm Phật sau đó được ban trợ niệm đến hộ niệm. Sau 8 giờ mẹ con được vãng sinh, nhưng có kiến bâu vào miệng, vào mồm đó. Như vậy là nguyên do gì? Thầy cho con được biết. Làng xóm một số người cho là ban trợ niệm mang ma đạo về, kính xin thầy cho đạo tràng cùng nghe. Hai, sau 3 ngày theo phong tục của địa phương làm lễ tống thần, có người lại nói thần ăn cá chép, có người ăn thịt chó, có người ăn lươn trạch, vân vân. Kính xin thầy từ bi giải cho chúng con được rõ. Ở đây á, Phật tử này nói là có bà cụ mẹ mới mất, nhưng mà sau khi mà lúc trước khi mất là cho uống mật ong với lại sâm, uống mấy tiếng đồng hồ sau cụ mất nhưng mà vẫn chưa nuốt được, vẫn để trong miệng, cho nên gọi ban trợ niệm đến thì cũng tốt ấy. Nhưng mà sau khi lại sau đó thì lại kiến nó bu vào, như vậy mọi người nói là đem ma về nhà vân vân. Không phải, cái này chúng ta viết mật ong ấy, chúng ta cứ đổ nó có cái mùi thơm đặc biệt. Mật ong nó có mùi thơm đặc biệt, chúng ta cứ đổ ra nhà được khoảng độ 30 phút, đầu tiếng đồng hồ sau là cái kiến gió và kiến hôi nó bắt mùi, nó bò tới ngay. Thậm chí nhà chúng ta không có một con kiến nào, thì chúng ta cứ quét mật ong ra khoảng độ 1-2 tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ sau xem, tự nhiên ở đâu nó bắt được mùi mà nó đến ngay. Thế mới lạ. Cho nên cái chuyện này thì không phải là có gì phải lo sợ đâu. Trường hợp này không gì phải lo sợ, đo là đây là cái mùi mật ong mà nó vào thôi, không có gì phải lo sợ. Còn xã hội họ nói thế nào không quan trọng, không quan trọng cái chuyện xã hội nói thế nào, quan trọng nhất là trong gia đình người ta, nhà mình cảm thấy việc làm đó là đúng, là báo hiếu được cho mẹ nhà mình và trong nhà mình hoan hỉ. Còn họ hàng thậm chí cũng có người tin người không, thậm chí con cái mình cũng có đứa nó dao động, nó lay động, nó thế nào thì kệ nó. Quan trọng nhất là mình hay nhất tâm tin cái việc đó là mình đã báo hiếu được cho mẹ của mình. Như vậy rất là tốt. Theo quan điểm của Phật giáo, của Đức Phật rất tốt. Còn cái trường hợp mà bảo là sau 3 ngày theo phong tục của địa phương ấy, ông thầy đến là hoặc là cho thần trùng ăn lươn, ăn cá chép, rồi ăn thịt chó vân vân. Cái này là cách làm của gì? Của bên đạo lão, bên đạo nho ngày xưa. Họ trị cách là trùng tang, họ lại đem cho cái vị thần trùng ăn, cái đấy gọi là hối lộ cho họ á. Nhưng có hối lộ được không? Không, không hối lộ được. Đó. Cho nên trường hợp đấy theo cái phong tục của thế gian, chúng ta theo Phật mà trợ niệm rồi, tốt nhất đừng có làm cái như thế nữa. Tốt nhất là cứ tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho vong linh. Chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát. Được siêu thoát rồi thì cảnh giới được nâng cao thêm, để họ tiếp tục có cái năng lượng để mà quay lại giúp đỡ cho chúng ta tốt hơn. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, đạo tràng chúng con đi tụng kinh cho một người bệnh, chúng con tụng quyển kinh nghi thức tịnh độ thì người con bệnh nhân bảo là
quyển kinh này có nghi lễ Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc là không đúng, bảo chúng con là mê muội. Sau khi chúng con tụng được ba thời kinh thì một ngày sau thì bệnh nhân đó mất. Chúng con tiếp tục hộ niệm liên tục được 7:30, vậy có tốt cho người làm chúng người làm chứng ấy không ạ? À? Người làm gì? Làm dung à? À, người lâm chung. À, có tốt cho người lâm chung đấy không ạ? À? Kính bạch thầy cho con hỏi, cúng tuần 49 ngày mua nhiều vàng mã và làm tượng Phật bằng giấy cúng rồi hóa đi, vậy có tốt cho người mất không ạ? À? Mong thầy hoan hỷ khai thị cho. Ở đây tụng kinh ấy, thì cái tụng kinh nghi thức tịnh độ thì tụng kinh nghi thức ấy, thì nó có rất nhiều, ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều nghi thức vào đầu, nhưng còn ở trong thân kinh thì giống nhau không có khác. Trong thân kinh thì kinh Đức Phật nói thôi, không có khác. Có các cách dịch ấy, thì có thể người này dịch nó vài từ, ví dụ như bổn sư hay bản sư, A-di hoặc A-mi, hoặc là vân vân đấy. Có một số những cái từ ở miền Nam họ dịch, ví dụ như chánh kiến hoặc chính kiến. Miền Bắc chúng ta dịch là chính kiến, trong miền Nam dịch là chánh kiến. Còn nhiều những cái từ nữa, miền Nam miền Bắc nó phân ra vài từ nó khác nhau như vậy thôi. Nhưng có văn kinh thì nhau. Nhưng có cái nghi thức đầu vào á, nghi thức tịnh độ á, thì có rất nhiều nghi thức khác nhau. Chúng ta biết ngay ở miền Bắc chúng ta thôi, ngay thành phố Hà Nội chúng ta, các sư lên khóa lễ á, chúng ta thấy các sư ở Hà Tây lên, Hà Tây cũ á, tức là Tây Hà Nội bây giờ đó, lên khóa lễ cái nghi thức đầu đuôi nó cũng khác nhau. Các sư ở Hà Nội mà ở cái nửa ngoài đông Hà Nội mà các cũ á, lên cái nghi thức đầu và nghi thức cuối cũng khác nhau. Tôi nói ngay trong một thành phố Hà Nội bây giờ cái nghi thức khóa lễ giữa tăng ni của khu vực Tây Hà Nội với đông Hà Nội cũng khác nhau. Đấy là những cái nghi thức, không quan trọng cái chuyện đó. Nghi thức không quan trọng, quan trọng nhất là ở tụng kinh gì mà kinh đó có đúng là kinh Đức Phật không. Nếu tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ thì đương nhiên kinh Đức Phật rồi. Kinh vô là kinh Địa Tạng, đương nhiên kinh của Phật rồi. Vân vân. Đó, còn cái nghi thức cái màu đầu như thế nào chúng ta không quan trọng, đầu cuối phát nguyện như thế nào có rất nhiều các bài phát nguyện của các tổ sư làm ra. Các tổ sư là soạn ra để cho chúng ta đọc theo. Thời gian ngắn thì chúng ta đọc bản ngắn, thời gian dài đọc bài dài. Đó. Nếu thời gian nhiều thì đọc nhiều bài phát nguyện nữa. Mà còn thời gian không có, chỉ cần một câu nguyện, nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung kiểu phẩm Liên Hoa Vi Phục Mẫu Hoa Kiến Phật Ngộ Vô Sinh Bất Thoái Bồ Tát Vi Bận Lữ thôi. Nguyện dĩ thử công đức phả cập như thế Nga đẳng dương dây công thành Phật đạo thôi. Hoặc là nguyện đem công đức này trang nghiêm và tịnh độ trên đền bốn trọng ân dưới cứu ba đường khổ, nếu ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết vào báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiêu Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Đó là một bài phát nguyện rất ngắn. À, có rất nhiều bài khác nhau, cho nên á, thế mà con cái họ chấp và đây là nghi thức của Tịnh Tông của Mỹ Quốc, không quan trọng cái chuyện đó. Bên Tịnh Tông Mỹ Quốc hay là Tịnh Tông Việt Nam hay là Tịnh Tông Úc Châu hay Tịnh Tông Đài Loan, Tịnh Tông Trung Quốc vân vân, tất cả đều là giáo pháp của Đức Phật hết. À, không có gì phải nặng nề cái chuyện đó. Thế còn ở đây nói là sau khi, nhưng mà các Phật tử vẫn cứ tụng kinh niệm Phật được mấy ngày, ba sau một ngày thì bệnh nhân đó qua đời và niệm Phật được 7:30 nữa thì vong linh có được tốt không? Tốt. Chúng ta niệm được 10 câu còn tốt mà huống chi được 7:30 đồng hồ. Mà khẳng định là vong linh này chắc chắn thì không phải đọa ba đường ác. Còn vãng sinh hay không thì còn tùy thuộc vào công đức có lớn hay không. Vì này đã đủ duyên để vãng sinh chưa, những ba đường ác chắc chắn là không bị đọa vào. Đó. Tôi dám khẳng định là người mất khi lâm chung mà trợ niệm được như thế, ba đường ác chắc chắn sẽ thoát khỏi ở kiếp đời sau, ngay sau khi mất đi. Còn đây nói là vì hỏi thêm là cúng tuần 35-49 dùng vàng mã và dình tượng Phật bằng giấy đốt như vậy có lợi ích gì không? Chắc chắn không lợi ích gì, mà chỉ gây sự tốn kém và mang cái tính mê tín dị đoan thôi. Nếu còn làm hình tượng Phật mà đốt nữa thì còn tội lỗi nữa. Về hình tượng của Đức Phật là để gì? Để chiêm bái, để thờ phụng và để lễ lạy, mà chẳng lại đem làm tượng Phật xong để đem đốt á, thì cái trường hợp này nó xuất phát từ một cái vài cái ông sư vớ vẩn ở trong miền Nam.
nó lập cái đàn và nó quay phim chụp ảnh đưa lên mạng, mà tất cả các gần như là các sư với các Phật tử ở cộng đồng ở trong nước và ngoài nước đều là phản đối cái ông sư này. Lên hòa thượng rồi, lên hòa thượng rồi, trụ trì ngôi chùa rất lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở hình như là ở quận 7 thì phải. Thế là ngày lễ đầu năm vừa rồi á, ông làm một cái lễ cầu an đầu năm, ông làm các pho tượng Phật rất là đẹp, nhưng mà làm bằng giấy. Xong rồi cúng xong 7 ngày bắt đầu là ông đem ra ông đốt giữa cái sân của ông ấy, đốt giữa sân Phật tử ở ngoài, cứ niệm Phật là đốt tượng, đốt cái hình tượng. Và khi mà ông quay đưa lên mạng một cái thì cộng đồng Phật tử trong nước và ngoài nước ở trên mạng họ chửi cho rất nhiều. Mà thậm chí họ còn yêu cầu Trung ương Giáo hội phải có xử lý. Làm như vậy là mê tín dị đoan, làm như vậy là hướng cho tà đạo nó xâm nhập vào để nó gì, nó khuyến khích các tín đồ Phật tử, tăng ni Phật tử là sống không cần phải tu tập gì, chỉ chết thì đốt một cái, làm cái hình nhân thế mạng của mình, làm cái tượng Phật đốt theo nữa, là có cái tượng Phật nó đi theo để bảo hộ thì chết đó. Cho nên giáo hội cũng lên tiếng rất mạnh mẽ cái vụ đấy. Bây giờ đây là nghe Phật tử hỏi như vậy, bảo làm hình nhân thế mạng với hình tượng Phật với lại vàng mã đốt thì có lợi ích gì không? Thầy chắc chắn là không lợi ích gì, mà ngược lại còn có tội nữa. À, nếu Phật tử chân chính đừng có làm điều đó. Hãy phóng sinh, hãy ấn tống kinh sách, hãy làm việc thiện, bố thí cúng dường, làm việc thiện để hồi hướng cho vong linh là tốt nhất. Cứ về đọc kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy thế nào chúng ta cứ thế mà làm, chắc chắn không sai. Lấy kinh ra để mà làm không sai, Phật tổ dạy không bao giờ sai. Chỉ có những kẻ hám tiền, hám danh lợi thì mới làm sai thôi. Đó. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy. Anh chị con sinh hạ được 2 cháu trai, nhưng người con trai cả chỉ thích đi lông bông, không muốn ở cái đất ở nhà mà hiện nay đang ở. Và khi chúng con tìm được về thì cháu ở nhà một lúc rồi cháu lại bỏ đi. A Di Đà Phật, bạch Thầy cho con lời khuyên, xin lời khuyên, con xin cảm ơn Thầy. Cái này thì cũng phải xem xét. Nếu mà cái cháu này mà thích đánh bia điện tử, nó về tới nhà một tí thì nó lại bạn nó xem xem alo một cái thì nó lại trốn đi bia điện tử, thì cái này thì có thì gì, có Đức Phật hiện lại thì thuyết pháp cho nó nghe thì nó chả nghe. Mà nó thích đi nghe cái ngồi trước cái màn hình, nó nghe cái tiếng bánh điện tử hơn là nghe tiếng Phật thuyết pháp, thì chịu bó tay thôi. Còn nếu mà xét vào nó bình thường, nó không phải là hay ham mê cờ bạc, bia điện tử, chơi bời, lêu lỏng á, nó chỉ gọi là không muốn ở nhà thôi á, thì trường hợp này cũng tụng kinh Địa Tạng trong vòng 21 ngày hoặc 49 ngày, múc 7 chén nước như lúc nãy Thầy nói á, xong cho nó uống một chén, cho nó uống mấy chén còn lại là cứ rắc xong ở trong nhà. Hoặc nếu nó không uống cũng không sao, nó chưa muốn uống thì mình cứ tụng xong đem vẩy ở nhà đó. 49 ngày sau là nếu mà về tâm linh là nó muốn về nhà, nó ở nhà ngay. Nếu còn nó do bia điện tử cờ bạc thì chịu bó tay, Thầy cũng bó tay mà Phật cũng bó tay thôi. Một Phật tử nó hỏi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch Thầy cho con xin hỏi. Con có cháu gái sinh năm 1984, lấy chồng cùng tuổi, nay đã có một con trai rồi. Nay gia đình có đi xem ông thầy bói, thầy phán cho phải làm lễ đổi lại tên tuổi, nếu không thì sẽ có những điều không tốt xảy ra, hoặc đứt quãng, gãy đoàn, gánh giữa đường, có đúng không ạ? Xin thầy giải thích, thầy dám khẳng định là không có cái chuyện đó. Nếu mà thay tên đổi họ, làm lễ như cái kiểu như thế mà bảo đảm được á, thì các vị hỏi ông thầy cúng đi, hết bao nhiêu tiền, viết giấy bảo lãnh, 100 triệu cũng chơi. Nếu mà không được ông phải đền bù lại gấp 10 lần à, nếu mà ông không giải quyết được ông phải đền bù lại gấp 10 lần. Và ông nói đi, nên làm lễ xong tôi tốn 100 triệu à, thì vợ chồng nhà tôi thọ được bao nhiêu tuổi? Ông khẳng định là 80 tuổi chẳng hạn, thì tôi viết giấy bảo lãnh, nếu tôi không thọ được 80 tuổi, làm một cái giấy ký đi, nếu sau này ông chết rồi tôi mà được không được 80 tuổi, ông sống được với nhau 80 tuổi đúng như lời ông nói, thì con cháu ông phải đền tôi 1 tỷ, dám không? ra lấy cái giấy công chứng của chính quyền Hà Nội, dám không? Chả không thầy nào dám à? Mà không dám tức là mới phép. Đã lừa đảo thôi, không có sợ cái gì. Theo chùa rồi cứ niệm Phật hồi hướng cho con cho cháu, cứ làm việc thiện thì tai họa sẽ qua, phúc sẽ đến. Chứ đừng có tin tưởng một cái mê tín như dị đoan như thế. Đấy mới gọi là mê tín dị đoan đấy. Một câu hỏi Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con xin lời khuyên, gia đình con có cơ sở sản xuất giò chả ở quận Hoàng Mai. Trước nhà có một cây xanh rất lớn. Một hôm có người khách tới mua hàng, tự nhận mình là pháp sư, rồi nói trên cây xanh đó có rất nhiều vong thai nhi. Pháp sư đã nói chuyện với thai nhi rất nhiều, rồi bảo những người hàng xóm và đặc biệt là nhà con phải mang hương ra cây xanh thắp, thì những vong thai đó sẽ phù hộ, nếu không sẽ quấy phá. Con xin cảm ơn thầy. Cái trường hợp này cũng có thể là họ nhìn thấy các vong linh thật, thì cũng có cái trường hợp mà lừa đảo. Có thể chúng ta cũng phải để phòng hai trường hợp, cái trường hợp lừa đảo xảy ra. Cái trường hợp nhìn thấy á, cũng có thể các vong linh họ cho chúng ta thấy, vì cái oan gia trái chủ á, làm giò chả thì đương nhiên thì phải lấy rất nhiều thịt, mà lấy rất nhiều thịt thì đương nhiên là phải giết rất nhiều lợn, đúng không? Chúng ta không tự giết thì chúng ta bảo người giết mà. Ví dụ ngày mai răng răng này: Alo Mai, anh thịt cho tôi một tạ nhá. Thế chẳng hạn, thì đấy là đồng với tội sát sinh không khác rồi. Mà sát sinh như vậy á, thì lâu ngày chảy tháng thì cái nghiệp của chúng ta nó tích tụ. Nhưng nay á, được người ta báo cho mình thấy cái cảnh đó để mà lánh á, thì đây là một cái việc làm tốt đấy, chứ không phải xấu đâu. Tự nhiên họ báo như thế, cũng có thể là cái phúc mình, cái vận hạn của mình đến lúc nó gì, nó sắp qua, cái nghiệp ác của mình sắp sửa đến lúc dừng lại, và cái phúc báo tới, thì họ thể hiện ra như vậy để cho mình thấy, biết được cái nhân quả báo ứng. Nếu mình không biết dừng lại thì không biết cái gì nó sẽ xảy ra. Thế còn trường hợp này họ bảo là cúng thì các vong họ không quấy phá, đem hương hoa oản quả ra cúng nó không quấy phá, nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng điều quan trọng á, nếu mà đổi được nghề đi là tốt nhất. Đổi được cái nghề, tất nhiên làm cái nghề này kiếm tiền nhanh lắm. Nhằng cái ngày có triệu bạc, vài triệu bạc như chơi. Làm càng nhiều thì tiền kiếm càng nhanh, xây nhà lầu càng chóng, thậm chí mua xe hơi đi hoành tráng nữa. Nhưng mà sau này con cái lớn lên gần như là đều hỏng hết. Vì các Phật tử chúng ta cứ thấy, tôi là người chứng kiến rất nhiều, và các Phật tử chúng ta cứ thấy ngay trong làng nhà mình thôi, nhà nào làm nghề sát sinh giàu rất nhanh, nhưng mà bại cũng rất chóng. Mà khi bại thì bại thảm thương luôn, bại không thể cứu được luôn. Đó. Cho nên ở đây là có duyên như thế này, gặp được như thế này rồi mà được họ báo như vậy, mà thôi về thế bây giờ dừng lại chưa muộn. Dừng lại chưa muộn, thay đổi cái nghề sống đi. Có thể làm cái nghề gì, buôn bán, mình bảo đảm cuộc sống gia đình cho con cái học hành và đủ ăn tiêu, chi tiêu trong gia đình không quá thừa thãi nhưng cũng thoải mái là được rồi. Vì những người có đầu óc kinh doanh á, thì họ rất là nhanh nhạy, không làm cái này họ làm cái khác cũng sống được, chứ không chết đâu mà lo. Nhưng có cái kiếm tiền hơi vất hơn một chút, nó không được nhiều như cái này, nhưng mà nó bền vững. Điều quan trọng là mình làm ra để sau này còn giữ được cái phúc cho con, cho cái. Con cái nó mới vượng được, không thì sau này nó lại cũng phá hết thôi. Các vị cứ để ý đi. Vị nào viết câu hỏi này cứ để ý về bạn bè của mình đi, thậm chí ngay trong gia đình nhà mình. Làm ra bao nhiêu, giàu một thời gian rất nhanh, nhưng thời gian sau thì hoặc là vợ chồng không hạnh phúc, hoặc là con cái sau này dần dần nó sẽ hư hỏng. Không sớm thì muộn, đấy là cái quả báo mà, nhân quả mà. Mà khi chết thì chắc chắn không thoát được ba đường ác, rất khó để thoát khỏi ba đường ác. Đấy, về đọc chuyện nhân quả đi, xem vào mạng xong cóp về cái kinh nhân quả ba đời á, phải báo ứng, và xem về địa ngục biến tướng đồ thì chắc chắn sẽ gì, sởn gai ốc lên mà bỏ thôi. Tôi ngày xưa tôi rất thích ăn thịt, xưa tôi xuất gia tôi ăn tất cả các loại thịt, thịt trâu, thịt chó, thịt mèo, thịt dê, thịt gà, thịt lợn, ăn tất. người ta ăn được thịt con gì thì mình ăn tất thịt của con đấy. Mà đặc biệt là gì, là thích ăn, rất là ăn ốc, thích lắm cơ. Nhưng sau này biết đến đạo xuất gia một cái, thì khi đó mới học nhân quả, biết được thì mới sợ vô cùng. Một thời gian sau thì cứ thỉnh thoảng là hay ăn con gì nhiều nhất thì con đấy nó hiện lên trước mặt mình nhiều nhất. Có những lúc ngồi thiền mà thì những con ốc nó cứ thế, nó cứ bò lên, nó quanh mình, nó bông kín mình, rồi bông ngạt thở vào mình, muốn lăn quay ra để chết ấy. Sợ quá. Nhưng may mà hiểu Phật Pháp, sau này Phật tử cũng được đồng nào một cái thì mấy tháng trời cứ đem mua ốc phóng sinh. Vài tháng như thế thì dần dần là không thấy ốc đến bâu mình nữa. Rồi hết ốc thì bắt đầu lại thấy cá. Chiêm Bao toàn thấy là đi là bắt cá ở dưới sông. Ngày xưa tôi ở nhà tôi hay đi bắt cá kinh lắm, mà nó sát cá, bắt cá được nhiều lắm. Quê tôi cứ vào mùa mưa từ tháng 3, tháng 4 trở đi cho đến tháng 5 á, cá rất là nhiều, ngày xưa cá nhiều lắm. Đi một đêm có khi hàng được vài chục cân luôn. Nhiều cá lắm, ăn không hết còn đem đi bán nữa. Nhưng mà sau này xuất ra một thời gian sau thì đấy, cứ thấy cá nó đến nó quay mình và nó cắn mình thôi. Nhớ lại cái lời kinh của Đức Phật, lại đi phóng sinh cá mấy tháng thì dần dần nó hết. Đó. Rồi sau này lại thấy chuột nữa, ngày xưa còn hay đi làm ở trong rừng hay đi bẫy chuột để ăn thịt chuột. Thì lại thấy chuột nó không chỉ Chiêm Bao mà cứ tối lại rõ ràng mắc màn rồi mà làm sao mà nó chui vào màn, nó cắn cả chân mình. Nhưng mà phóng sinh chuột thì không biết làm kiểu gì phóng sinh chuột rồi. Cho nên phát nguyện là tụng kinh Pháp Hoa là một năm trời để hồi hướng cho nó, sám hối nó và hồi hướng cho những con chuột mà mình giết kia, bảo là nguyện tất cả những con chuột mình giết trước đây á, do vô minh nghiệp chướng giết nó, ăn thịt nó, bây giờ được bao nhiêu công đức tụng kinh, nguyện cầu siêu hồi hướng cho nó hết. Thế dần dần một năm sau thì lại không Chiêm Bao với chuột, mà chuột không có vào cắn, mà thậm chí chuột vào phòng thầy bây giờ còn không phá cái gì nữa cả, kệ cho nó ngủ trong phòng, kệ xác nó. Nó muốn ngủ cho nó ngủ, nó muốn làm tổ nó cho nó làm tổ, nhưng mà rất ít. Đấy, nhân quả đấy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, bố chồng con chết đã 9 năm nhưng chưa dám bốc mộ, là vì khi được 4 năm gia đình con đưa bố con đi ở chợ thì cụ nói không được bốc. Chúng mày dựng tao lên mà đéo tao ra thì chết cha chúng mày. Ghê chưa? Chúng mình trong khi đó vừa rồi cùng nghĩa trang có người chết đã 12 năm nhưng bốc lên cắt ra vẫn còn máu. Vì vậy gia đình con cũng không dám nghĩ tới. Con muốn thầy chỉ cho gia đình con bây giờ phải làm sao. Đây là do tâm nguyện của mỗi người. Chúng ta biết cái chuyện bốc mộ ấy là nó xuất phát từ cái văn hóa mai táng của Trung Hoa, và nó ăn vào cái tiềm thức của văn hóa của dân tộc Việt Nam cùng với Bắc chúng ta. Còn khu vực phía Nam á thì tuyệt nhiên không bao giờ bốc mộ. Chúng ta biết trong miền Nam, văn hóa miền Nam không bao giờ bốc mộ. Chết chôn một cái là gì? Là xây mộ, xây kiên cố luôn và con cháu thờ phụng luôn, không có bốc mộ. Quan điểm của miền Nam á khác với quan điểm miền Bắc, cũng là đất nước Việt Nam, nhưng mà họ cho rằng chết đi như con người miền Bắc của chúng ta, chết đi rồi 3 năm sau nó còn đào lên, như vậy là gì? Là bất hiếu. Chết còn chưa yên, còn về cái đổ bất hiếu, chết còn chưa yên, 3 năm rồi nó còn quật mồ quật mả rồi chóc xương lên các thứ vân vân. Cho nên quan điểm của miền Nam nói là miền Bắc chúng ta là bất hiếu, nhưng miền Bắc của chúng ta lại quan điểm là gì? Là nghĩ là những đứa con miền Nam là bất hiếu với bố mẹ. Chết rồi nó đã không, 3 năm nó không thay quần, không thay nhà thay cửa cho bố mẹ, để cho ở mãi một cái tấm thân mà bẩn thỉu hôi thối kia. Cho nên là miền Nam mới là con người bất hiếu. Miền Nam thì bảo chết rồi nó còn chẳng để cho yên, đồ bất hiếu. Đây là xuất phát từ cái phong tục tập quán thôi các quý vị ạ. Không quan trọng cái điều đó. Ví dụ có tập quán miền Bắc chúng ta chết là bốc mộ thôi, chúng ta cứ bốc. Nhưng ở trường hợp này, ông cụ cũng nói rằng á, chúng mày không được bốc. Muốn để tao yên á, thì trường hợp này, tâm nguyện của cụ như thế rồi, thì cứ xây. Sau bây giờ, tới cuối năm nay này, anh em họ hàng gia đình bàn bạc nhau xây cho trang nghiêm lại, để nguyên cụ như thế, và xây lên thờ cũng bình thường, không cần bốc nữa. Vì sao? Vì tâm nguyện của cụ không bốc. Thì bây giờ mà mình bốc vào á, mà cái linh hồn của cụ mà chưa được siêu thoát á, là có vấn đề. Giống như mình gọi là làm trái di chúc á, thì đấy mới là đứa con bất hiếu thật sự. Nhưng còn di chúc của cụ là muốn để nguyên như thế thì mình cứ để. Nhưng còn nếu không phải là do di chúc của cụ mà do là đi chợ, ở đây nó là gì? 4 năm gia đình con đưa bố con đi đi chợ. Đây là thế nào? Nhưng chưa dám bốc mộ là vì khi được 4 năm gia đình con đưa bố con đi chợ. Chắc là nghe ông thầy bói à? Chắc đi gọi hồn đấy gì? Đi gọi hồn mà nghe nói thế. Thì cái này thì không thật đâu. Nếu đi gọi hồn thì không thật. Nếu mà tôi nghĩ là từ là bố di chúc lại như thế, còn đi gọi hồn không thật. Vì đi gọi hồn có những lúc là quỷ thần nó nhập vào, nó phán bừa, phán bãi, không phải là chuẩn đâu. Thế còn bây giờ trường hợp này thì khẳng định là bốc lên sẽ không còn thịt còn máu nữa, chỉ còn xương thôi. Bốc còn xương thôi. Còn cái trường hợp khoảng 12 năm mà bốc lên còn máu đấy, còn trường hợp này là trường hợp cá biệt, hán hữu đặc biệt. Cái trường hợp vong này thì chắc chắn không đâu. Còn tùy theo. Cái trường hợp này gia đình mà cảm thấy mà mình mà không thấy yên tâm thì thôi, tốt nhất là mình cứ để nguyên như thế, xây lên và mình thờ cúng coi như làm một lần, an táng một lần là xong, giống như trong miền Nam cũng được. Vì quan điểm có khi mà cụ còn lúc còn sống chẳng hạn, cụ không muốn và cụ khởi cái tâm đó, thì cái trường hợp đó thì sau 4 năm mình có thể đi xem. Mà cái thần thức của các cụ là mượn cái xác của con cháu hay là mượn xác của bà Đồng ấy, nói là gì? Là tôi không muốn bốc. Thì trường hợp đó cũng có thể xảy ra. Quái âm nó nhiều chuyện lắm. Nó cũng giống như quái dương của chúng ta, lắm chuyện như thế nào, quái âm nó có khi còn lắm chuyện hơn. Thế trường hợp này thì thầy nghĩ rằng tùy gia đình nên bàn nhau. Có thể cuối năm nay mình đem xây lại vĩnh cửu và thờ phụng cũng được. Hoặc là nếu cuối năm mà gia đình mà vẫn hoan hỉ muốn bốc thì mình cứ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày sau đó mình xin cụ. Xin cụ để mình làm. Xin cụ mình làm. Nếu mà mình xin 21 ngày tụng kinh Địa Tạng hướng mình xin, mình bảo nếu cụ không muốn làm thì cụ lên cụ sống khôn chiết thiêng, mà cụ không muốn làm thì cụ ấy trong đêm ngủ cụ chiêm bao, cụ báo cho con cho cháu biết là cụ muốn làm một lần nữa như thế để chúng con tin tưởng. Nếu mà cụ không báo gì thì cứ thế mà làm, tội đâu tôi chịu cho nha. Đó là trường hợp đó. Một câu nữa, một tờ nữa thôi, một tờ này nữa thôi nhá, muộn rồi. Bạch thầy cho con hỏi, có một trường hợp khi chết đi hỏa táng rồi lại đưa giò về nhà để thờ vài tiếng sau mới chôn, có độc hại không? A Di Đà Phật. Có một trường hợp vừa qua, một cụ bà khi lâm chung được trợ niệm rất mềm mại rõ ràng sau đi hỏa táng, nhưng tiểu số vẫn chưa tin và tìm mọi cách để báng nhạo, và dân rất sợ niệm câu A Di Đà Phật nên chúng con đạo tràng chỉ niệm câu A Di Đà thực hiện mà bà cụ được vãng sinh. Bạch thầy giảng cho chúng con được biết. Ở đây ấy, khi mà mất rồi mà đi hỏa táng xong mà đem cho về nhà để làm lễ truy điệu các thứ bình thường, không ảnh hưởng gì, không sao cả. Về vài tiếng ở nhà cho con cháu họ hàng là phúng viếng xong rồi đến giờ mới đem đi ra để an táng chôn cất ấy. Cái đấy thì bình thường, không ảnh hưởng gì đâu, không có gì là độc hại đâu. Nhưng mà tùy theo cái phong tục của địa phương. Ví dụ có những địa phương họ bảo á, đã chết rồi á, chết ở bệnh viện, có những nơi nó kiêng kỵ đến nỗi là nó mê tín. Phải đây phải nói mới thực sự là mê tín này. Phong tục của làng mà như thế là mê tín. Bảo chết ở bệnh viện đem về không cho vào làng, mà bắt làm ma ở tại ở ngoài nghĩa địa luôn. Cái làng xấu giá mà ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức như thế. Ngày xưa tôi chủ trì cái chùa đó, bất cứ con cháu họ hàng nếu chết ở bệnh viện mà tai nạn giao thông chết vân vân, chết bệnh viện, đã chết rồi họ không cho ma về làng nữa, không cho đem về làng, mà bắt để ở ngoài nghĩa trang để làm ma ở tại nghĩa trang. Như vậy là mê tín dị đoan. Cái tập tục lạc hậu đó cần phải gì? Loại bỏ ra khỏi đời sống văn minh của nhân loại. Làm gì có cái chuyện đó, bảo là chết rồi mang ma về làng, làm gì có chuyện đó. Vậy mà họ vẫn cứ gì, cái tập tục từ xưa đến giờ họ vẫn cứ như thế. thậm chí gia đình con cháu họ xót lòng xót ruột ra mà vẫn phải để cái quan tài ở ngoài nghĩa địa, và ở trong nhà chỉ phải lễ truy điệu thôi, chứ còn cái xác để ở ngoài cái nhà tang lễ ở ngoài nghĩa địa đó. Cái thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn, đấy mới gọi thực sự là mê tín dị đoan đó. Họ bảo cho vào làng thì ma về làng là loạn làng cái thứ vân vân. Mệt lắm, nhiều những cái tập tục nhiều nơi buồn cười lắm. Còn ở đây Phật tử nói cái ý nữa là vừa qua có trở niệm trong bà cụ lúc lâm chung thân thể mềm mại rõ ràng, nhưng mà có một số thiểu số những người trong làng chưa tin và họ không tin nữa. Thì chúng ta biết là gì, Đức Phật nói là gì, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Đó. Tức là thân người khó được, Phật pháp khó nghe và chúng tăng khó gặp. Cho nên cái việc mà họ tin được cái việc làm của chúng ta, đây là một điều cực kỳ khó. Chúng ta không buồn vào cái chuyện đó. Quan trọng nhất là con cháu gia đình nhà họ nhất tâm, họ làm, nhất tâm họ làm, và chúng ta cũng nhất tâm chúng ta làm, trợ niệm cho họ đó. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Còn dân làng họ tin hay không tin không quan trọng đối với ban trợ niệm hay đối với gia đình. Vì chúng ta biết là gia đình nhà mình khi xảy ra chuyện gì, dân làng họ có giúp được chúng ta gì không? Họ hàng còn chẳng giúp được, huống chi dân làng. Họ có giúp thì chỉ nói được 5 câu 3 điều thôi. Còn cái vấn đề mà có người bảo là nếu nó theo chết không đến đưa. Có những nơi nó còn bảo gọi ban trợ niệm đến là dân làng không đến đưa ma. Như thế mới là những kẻ mê tín dị đoan, những kẻ phân biệt và chia rẽ tôn giáo, chia rẽ cái sự đoàn kết của dân tộc đó, của xóm làng, của đất nước. Mà không quan trọng cái điều đó. Chúng ta biết là theo quy định của nhà nước, trong xóm có người mất thì ông trưởng thôn phải chịu trách nhiệm. Để gì? Để chịu trách nhiệm để đi chôn cất cái người mất ở trong xóm mình. Chứ không có cái chuyện là mình gọi ban trợ niệm đến mà ông trưởng thôn ông bảo gọi ban trợ niệm đến là ông trưởng thôn sẽ không cho người đến đào huyệt, không cho người chôn cất. Chỉ cần một lá đơn lên ủy ban nhân dân xã ngay ngày hôm sau ông ấy mất chức ngay. Đâu có cái chuyện đó. Không có cái chuyện đó được. Thế còn các vãi dọa đó, các vãi ở trong thôn bảo là phải làm theo cái cách là như trước đây của chúng tôi đến là trèo đò rồi chảy kệ rồi khóc lóc vân vân thì chúng tôi mới đến. Còn không thế chúng tôi không đến. Không đến không quan trọng. Đến cũng tốt mà không đến cũng không ảnh hưởng gì cả. Không ảnh hưởng gì. Điều quan trọng chúng ta làm sao cho cái hương linh kia là được tốt nhất, cho người thân của chúng ta được tốt nhất, bạn bè của chúng ta được tốt nhất. Chứ còn mấy bà vãi đến mà họ không hiểu gì Phật pháp, bản thân họ còn chẳng độ được họ, họ còn u mê mê Phật pháp còn chẳng biết, thậm chí là nói là mình xưng vỗ ngực là tôi là Phật tử của chùa đi quy 30 năm rồi, 40 năm, 50 năm rồi mà bài pháp còn chưa được nghe bao giờ, niệm Phật còn không biết niệm Phật để làm gì. Thì như vậy á, có hàng nghìn bà vãi đó đến đi đưa ma cũng chả giải quyết vấn đề gì cả, không bằng một người biết Phật pháp khai thị cho vong linh và cho người thân cùng niệm Phật trước, trong và sau khi vong linh đã mất đó. Cho nên cái này chúng ta lựa chọn, các Phật tử và người dân chúng ta lựa chọn theo con đường nào là do các quý vị. Thầy chỉ là cái người đưa ra cái đường lối như vậy để chúng ta biết thôi. Thôi thời gian cũng đã hết rồi, thôi chúng ta nghỉ ở đây. Chúng ta nghỉ xong chúng ta đi ăn cơm trưa, sau đó thì chiều nay thì bắt đầu chúng ta tu cho đến tu khóa tu từ chiều nay cho đến chiều tối thì chúng ta nghỉ khóa tu một ngày. Các thầy sẽ dẫn cho chúng ta tu. Hai chúng ta cùng đứng dậy làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm và tịnh độ trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này
đồng sinh về cực lạc.
Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện các Phật tử chúng ta nghe.